Chương 404, những người này không thích hợp. Chương 404, những người này không thích hợp. Các ngươi không có tư cách. Dư Huyền nói, nhẹ nhàng vung ra một trường. Những hắc y nhân kia cảm giác được phô thiên cái địa khí kình đánh tới, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền đã mất đi trí giác. Dư Huyền vẫn như cũ chắp tay đứng ở Tuyết Lạc Sơn trang trên không, Chu Tam Phong đông nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói rằng, đi, đi. Dư Huyền cười trả lời, sau đó tiếp tục nói rằng, nguyên bản bọn hắn theo thông dong cho thành thạo điêu luyện, mà vừa mới lại vội vàng lộn nhào chạy. Ai Trương Tam Phong? Trương Tam Phong vừa muốn nói gì, sau đó thần sắc run lên, lập tức không khỏi lắc đầu, người tham nghiệm, thật sự là vô cùng vô tận. Đây chính là nhân tính. Dư Huyền cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía lại hướng Tuyết Lạc Sơn trang gọi tới người. Vừa mới lộn nhào đi một nhóm, hiện tại lại tới một nhóm. Linh. Linh mơ hồ có vài tiếng chuông reo truyền đến, sau đó, liền lại có một nhóm người vọt thẳng tới Tuyết Lạc Sơn trang trước mặt, nhân số không ít. Hơn nữa rất có muốn theo sơn trang bốn phương tám hướng tiến vào xu thế. Trong đó còn có hai cái khuôn mặt quen thuộc, a cái này, ác như vậy sao? Hai cái này làm sao lại bị luyện thành dược nhân? Dư Huyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu hữu, những người này không thích hợp. Trương Tam Phong hai mắt nhắm lại, nhìn xem theo bốn phương tám hướng vọt tới người. Những người kia mặt không biểu tình, nhưng lại khí thế bức người, không giống như là đồng dạng người bình thường. Dư Huyền cũng quan sát được, khoe miệng khẽ nhết, nói, chân nhân nói không sai, những cái kia đều không phải là người bình thường, mà là một loại dược nhân. Là bị đặc thù dược vật hoặc cổ thuật khống chế, mất đi bản thân ý thức võ giả. Bọn hắn được luyện chế thành dược nhân về sau, thân thể không có chút nào cảm giác đau, lại lực phòng ngự cùng lực công kích tăng nhiều, sẽ giống khôi lỗi như thế chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Hoàn toàn nghe lệnh của người điều khiển, hung hãn không sợ chết. Trương Tam Phong nghe xong, không khỏi nhướng mày, vậy mà dùng người sống luyện dược. Như thế hành vi, quả thực là táng tận thiên lương, làm trái thiên đạo nhân luân. Những này người điều khiển vì bản thân tư dục, càng đem người sống sờ sờ biến thành không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc công cụ, thật sự là tội ác tày trời. Nói, Trương Tam Phong khí tức quanh người đột nhiên biến lăng lệ, trong tay phất trần nhẹ nhàng bãi xuống, một luồng áp lực vô hình liền hướng phía những cái kia vọt tới dược nhân khuyết tán mà đi. Những cái kia dược nhân dường như nhận lấy vô hình trở ngại, tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia trống rỗng biểu lộ, nhưng thân thể lại khẽ run, dường như tại kháng cự cố uy áp này. Dư Huyền thấy thế, trong mắt hàn quang càng tăng lên, chân nhân yên tâm, hôm nay đã đủ phải, liền sẽ không để cho những này bị giết hại người tiếp tục nối giáo cho giặc, càng sẽ không nhường phía sau màn người điều khiển ung dung ngoài vòng pháp luật. Những này dược nhân tuy là khôi lỗi, nhưng đã từng là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Chỉ cần giải quyết người điều khiển, còn có biện pháp để bọn hắn khôi phục một chút thần trí, cho dù không thể, cũng nên để bọn hắn đạt được giải thoát. Bất quá, ta có biện pháp để bọn hắn khôi phục ý thức. Chân nhân, làm phiền ngươi đi đem kia người điều khiển giết đi, tiểu tử khống chế những người này. Vừa dứt lời, Dư Huyền lập tức thi triển truyền âm siêu hồn đại pháp, khống chế những cái kia dược nhân tâm hồn. Phá giải dược nhân hữu hiệu phương pháp ngoại trừ đánh giết người điều khiển bên ngoài, hữu hiệu nhất phương pháp chính là tỉnh lại bản ngã ý thức. Như tiêu sát đối vô tâm sử dụng tâm ma dẫn hoặc lợi dụng nội tâm mãnh liệt chấp niệm. Nếu như là người khác, thật đúng là cầm những này dược nhân không có cách nào, nhưng là hắn truyền âm siêu hồn đại pháp vừa vặn liền có thể khống chế tâm thần của người ta, nhóm này dược nhân đây là đụng vào trong tay hắn. Truyền âm siêu hồn đại pháp vừa thi triển mở, nhưng hắc ý nhân kia tâm thần trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình xâm nhập, nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa, thân thể động tác cũng xuất hiện ngắn ngủi trì trệ. Dư Huyền thần niệm giống như thủy triều tràn vào bọn hắn thức hải, cùng kia khống chế dược lực của bọn họ cùng cổ thuật triển khai kịch liệt đối kháng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những cái kia bị giam cầm linh hồn tại thống khổ gào thét, ý đồ tránh thoát trói buộc. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người áo đen ánh mắt bắt đầu khôi phục thanh minh, trên mặt lộ ra mở mịt cùng thần sắc kinh khủng. Bọn hắn nhìn trong tay mình vũ khí cùng chung quanh cảnh tượng, hiển nhiên không rõ chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, lại tại sao lại làm ra công kích Tuyết Lạc Sơn trang cử động. Sau đó một cái lắc thần, tất cả đều té xịu đã qua. Trương Tam Phong thấy thế, khẽ bước cằm, trong tay phất trần trong huy sái, bên cạnh bay về phía nơi xa. Xa xa mấy thân ảnh thấy cảnh này, sắc mặt kỳ biến, quay người liền muốn bỏ chạy. Muốn đi, lưu lại đi. Trương Tam Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Dư Huyền không có đi nhìn Trương Tam Phong, mấy cái kia đạo trích khó thoát Trương Tam Phong bàn tay. Hắn chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt hai cái miễn cưỡng trèo chống người. Dư Huyền lại đối bọn hắn thi triển truyền âm siêu hồn đại pháp, bất quá không phải khống chế bọn hắn, mà là ôn dưỡng một chút thần hồn của bọn hắn. Không đầy một lát, hai người kia thần sắc đã khôi phục thanh minh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dư Huyền. Rất hiển nhiên, Dư Huyền cứu được bọn hắn. Nói một chút thôi, đường đường ám hà hai đại gia chủ, làm sao lại bị luyện thành dược nhân? Dư Huyền trên mặt lộ ra một vẻ có thâm ý nụ cười. Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ mặc thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt đan sen chấn kinh, xấu hổ cùng sống sót sau tai nạn hoảng hốt. Tô Mộ Vũ siết chặt sớm đã bởi vì dùng sức mà trắng bệnh đầu ngón tay, đốt ngón tay run nhẹ nhẹ, đã từng chấp trưởng ám hà quyển sinh sát lạnh leo phong mang không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bị người nhìn thấy bí ẩn chật vật. Mộ Vũ mặc xôi ở bên người tay lặng yên ấn lên bên hông dao găm, lại tại chạm đến băng lánh trôi đao sát na đột nhiên dừng lại, giờ phút này bọn hắn liền rút đao khí lực đều không đáp lại, càng không nói đến tại thần du huyền cảnh Dư Huyền trước mặt có bất kỳ dị động. Dư công tử là như thế nào? Mộ Vũ mặc thanh âm khô khốc khàn khàn, giống như là bị giấy ráp mài qua, lời còn chưa dứt liền bị Tô Mộ Vũ lấy ánh mắt ngăn lại. Ám Hà chi chủ chưa từng tùy tiện yếu thế, nhưng khi hắn nhóm theo dược nhân ngây ngô bên trong tránh thoát, ý thức được chính mình lại biến thành mặc người điều khiển khối lỗi, thậm chí đối ân nhân cứu mạng rút đao khiêu chiến lúc, tất cả kiêu ngạo đều vỡ thành một mịt. Dư Huyền đầu ngón tay vòng quanh một sợi kình khí vô hình, cười như không cười nhìn xem bọn hắn, ám hà hai đại gia chủ võ công không thấp, nhưng chưa từng nghĩ song song được luyện chế thành dược nhân. Các ngươi vị kia đại gia trưởng thật đúng là hạ thủ được, vẫn là nói các ngươi hai cái là cam tâm tình nguyện biến thành dược nhân. Thật là làm cho ta có chút hiếu kỳ. Hắn tận lực tăng thêm cam tâm tình nguyện bốn chữ, nguyên tắc bên trong hai vị này nhưng không có bị luyện thành dược nhân. Bây giờ, Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh. Cũng không phải là cam nguyện. Mộ Vũ Mặc thốt ra, thanh âm mang theo đè nén lửa giận, là Xích Vương, là quỷ y đến quạ. Tô Xương Hà thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đánh lén chúng ta tiếng nói im bặt mà dừng, nàng đột nhiên ý thức được chính mình suýt nữa đem ám hạ uy hiếp toàn bộ đỡ ra, cuốn quýt ngậm miệng lúc, thính thai đã nổi lên đường đỏ. Tô Mộ Vũ hít sâu một hơi, thẳng tắp khẽ run lưng, dư công tử cứu ta hai người tính mệnh, ám hạ thiếu ngài một phần ân tình. Như công tử cần ám hạ hiệu lực, chúng ta đề cử chuyến hót, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 405, cái này chẳng phải chủ động đưa tới cửa sao? Chương 405, cái này chẳng phải chủ động đưa tới cửa sao? Dư Huyền khoát khoát tay, cười hỏi, bây giờ ám hạ còn trưởng khống tại trong tay các ngươi sao? Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc đều được luyện chế thành dược nhân, hơn nữa lúc này trên mặt đất còn nằm không ít ám hạ đệ từ đâu, cũng không biết có bao nhiêu người bị Tô Xương Hà giao cho Xích Vương luyện thành dược nhân. Tô Mộ Vũ hầu kết nhấp nô, khó khăn phun ra mấy chữ, ám hạ đã chia 5 x 7. Tô Xương Hà nắm trong tay đa số hạch tâm lực lượng, chúng ta dưới trướng thân tín hoặc là bị thanh tẩy, hoặc là bị chế thành dược nhân, bây giờ còn lại bất quá là chút quân lính tàn mạng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Mộ Vũ Mặc nói bổ sung, Tô Xương Hà đã điên rồi, cùng Xích Vương cấu kết, dùng bí pháp khống chế không ít ám hạ đệ tử, đem bọn hắn luyện chế thành dược nhân, chúng ta cũng là đang truy tra việc này lúc gặp hắn an toán. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu bất lực. Dư Huyền thế nào cảm giác Tô Xương Hà biến thành dạng này là bởi vì hắn. Dù sao lúc trước Tô Xương Hà bọn hắn chặn giết Lý Hàn Y Lệ thời điểm, hắn không chỉ có đem Lý Hàn Y Lệ cấp cứu, đánh trả đả thương bọn hắn, hắn cố ý tha Tô Mộ Vũ một mạng, lại không nghĩ lúc này mới bao lâu, Tô Mộ Vũ liền được luyện chế thành dược nhân. Hai người các ngươi bây giờ trên người độc đã hiểu, kế tiếp có tính toán gì? Dư Huyền hỏi hướng hai người. Tự nhiên là trở về thanh lý môn hộ. Tô Mộ Vũ không hề nghĩ ngợi nói. Mộ Vũ Mặc đi theo gật đầu, trong mắt tràn đầy đối Tô Xương Hà cửu hận. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, còn bắt không được Tô Xương Hà a? Dư Huyền cười hỏi. Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là không thể phủ nhận sự thật, nhưng là bọn hắn lại không thể không đi làm. Còn mời Dư công tử giúp bọn ta, chỉ cần ngoại trừ Tô Xương Hà, giải cứu bị dược vật khống chế ám hà đệ tử, ám hà về sau lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc cho phân công, tuyệt không hài lòng. Tô Mộ Vũ hít sâu một hơi, lưỡi khí chém đinh chặt sắt, vì ám hà còn sót lại hy vọng, hắn không tiếc buông xuống tất cả tư thái. Mộ Vũ Mặc cũng trọng trọng gật đầu, cặp kia từng ngậm lấy vô tận cừu hận đôi mắt bên trong, giờ phút này dấy lên đối báo thù khát vọng cùng đối tương lai một tia chờ mong, chăm chú nhìn Dư Huyền, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Dư Huyền tu vi cao, hơn nữa đối bọn hắn lại nhiều lần thủ hạ lưu tình, chủ yếu nhất, đối bọn hắn có ân cứu mạng, có thể phá giải dược nhân bị khống chế phương pháp. Nếu như cầu được Dư Huyền tương trợ, như vậy những cái kia bị chế thành dược nhân ám hà đệ tử, liền còn có thể cứu. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, cái này thật đúng là cái ngoại ý muốn thu hoạch. Ám Hà là tổ chức sát thủ, nhưng là Tô Mộ Vũ thân ở Hắc Ám lại tâm hướng qua mình, mong muốn cải biến Ám Hà hiện trạng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là có một điều kiện. Dư Huyền nói rằng. Mời Dư công tử nói rõ. Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc liếc nhau một cái về sau nói rằng. Ám Hà gia nhập Thiên Ngoại Thiên, trở thành Thiên Ngoại Thiên một bộ phận. Bất quá, các ngươi không còn là sát thủ, mà là Thiên Ngoại Thiên tình báo nhân viên, phụ trách Thiên Ngoại Thiên tình báo thu thập cùng truyền tống. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Hoàng Dung bọn hắn mong muốn tổ kiến tổ chức tình báo, thiếu người, cái này chẳng phải chủ động đưa tới cửa sao? Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc có dự cảm Dư Huyền sẽ nghĩ để bọn hắn ám hà vì hắn hiệu lực, chỉ là không nghĩ tới Dư Huyền thu bọn hắn không phải là vì thay hắn đi giết người, mà vẹn vẹn chỉ là thu thập tình báo. Cái này, hai người không khỏi lại nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt thấy được thích thú. Tốt, chúng ta bằng lòng ngươi, bất quá, còn mời Dư công tử giúp ám hà đệ tử giải khai dược nhân không chế. Tô Mộ Vũ nói rằng, Tô Xương Hà trên tay còn có không ít được luyện chế thành dược nhân ám hà đệ tử, hắn nhất định phải cứu bọn họ. Tự nhiên, Dư Huyền không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc không khỏi trên mặt đại hỉ. Gia nhập Thiên Ngoại Thiên, có lẽ chính là bọn hắn chuyển hình cơ hội. Bọn hắn không cần lại cả ngày tại trong bóng tối nhiễm huyết tình, không cần nhường ám hà danh tự trở thành trong giang hồ sợ hãi đại danh tử. Trở thành Thiên Ngoại Thiên tình báo nhân viên, đã có thể phát huy bọn hắn tại ám hà nhiều năm tích lũy mạng lưới tình báo cùng truy tung dò xét sở trường, lại có thể nhường hai tay rửa sạch giết chóc, nhường ám hà tương lai đi hướng một đầu con đường hoàn toàn khác. Tô Mộ Vũ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giờ phút này, Dư Huyền đề nghị dường như một vệt ánh sáng, chiếu sáng ám hà tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu vũng bùn. Mộ Vũ Mặc trong mắt cừu hận cũng thoáng giảm đi. Thay vào đó là một loại đối tân sinh chờ mong, nàng nhìn về phía Tô Mộ Vũ, hai người trong mắt đều lóe ra giống nhau quyết tâm, vì ám hà tân sinh, vì những cái kia vô tội bị khống chế đồng môn, bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cùng Thiên Ngoại Thiên cùng nhau tiến lên. Đa tạ Dư công tử. Hai người song song nhanh nhanh Dư Huyền hành lễ. Lúc này, đuổi bắt khống chế dược nhân Trương Tam Phong cũng bay về rồi. Chân nhân, như thế nào? Dư Huyền hỏi. Có cái chạy trốn, đối lao đạo sử xuất vô sắc vô vị độc dược, cũng may lao đạo công lực thâm hậu, không có gì đáng ngại, bất quá bị nàng cho chạy trốn, kia là dùng độc cao thủ, khinh công cũng không tệ. Trương Tam Phong khẽ lắc đầu, nữ nhân kia như trong bóng tối quỷ mị đồng dạng, dùng độc thủ đoạn mười phần cao minh. Là quỷ y đêm quạ. Dược nhân chính là nàng luyện chế. Đêm quạ xuất thân dược vương cốc, cùng sư huynh Tân Mạch Thảo, sư tỷ dẹp làm bùi tịnh xương dược vương cốc tam kiệt. Nhưng là bởi vì đêm quạ bắt đầu dùng người sống thí nghiệm thuốc, loại này vi phạm ý đức cùng thiên đạo hành vi dẫn phát dược vương cốc đám người bất mãn, cuối cùng bị trục xuất sư môn. Bây giờ tại Sích Vương Tiêu Vũ dưới trướng, là Sích Vương hiệu lực. Tô Mộ Vũ nói rằng: "Chân nhân, để phòng bất nhất, viên này giải độc đan xin ngài ăn bảo." Dư Huyền móc ra một quả giải độc đan đưa cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong không có chối từ, tiếp nhận giải độc đan liền ăn bảo, sau đó điều tức: "Công tử, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý?" Tô Mộ Vũ hỏi. Sích Vương chỉ một lần thất bại, khẳng định cùng ngươi không cam tâm, hoặc là sẽ tiếp tục nhường Tô Xương Hà phái người đến, hoặc là đi mời Lạc Thanh Dương đến. Hắn muốn làm hoàng đế, đối Long Mạch khẳng định tình thế bắt buộc. Chúng ta ôm cây đợi thỏ liền tốt. Nếu như là Tô Xương Hà đến, vậy khẳng định là mang lên những cái kia dược nhân, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tiếp thu là được rồi. Dư Huyền thản nhiên nói. Dư Huyền thần thức quét qua, hôm nay hẳn không có người trở lại, thế là nhường Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc liền lưu tại Tuyết Lạc Sơn trang điều tức nghỉ ngơi chữa vết thương. Những cái kia té xỉu ám hà đệ tử cũng bị Dư Huyền một cô gió mạnh tất cả đều cuốn tới sơn trang bên trong một cái viện, nhường Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc chính mình chăm sóc. Nhìn thấy ám hà đệ tử mặc dù hôn mê, nhưng là đều không có gì đáng ngại sau, Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc đều thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm may mắn gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Mộ Vũ, hy vọng chúng ta lần này lựa chọn là đúng. Mộ Vũ Mặc đối Tô Mộ Vũ nói rằng. Tô Mộ Vũ cũng thật sâu thở dài một hơi, sau đó ánh mắt kiên định nói, ta có loại cảm giác, chúng ta ám hà có thể hoàn toàn thoát khỏi đã từng gông cùm xiềng xích, nên đón quan minh. Mưa Mặc, tin tưởng Dư công tử, hắn nhất định có thể mang cho chúng ta mong muốn. Mộ Vũ Mặc nghe vậy, trùng điệp gật đầu. Trận này đánh cược, nàng tham dự. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt viện huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 406, ngươi còn chưa xứng cùng phu quân ta giao thủ. Chương 406, ngươi còn chưa xứng cùng phu quân ta giao thủ. Dư Huyền sau khi trở về cùng Hoàng Dung nói ám hà chuyện, mà lấy sau cũng vẫn là từ Hoàng Dung đến chủ quản tình báo cái này một khối. Hoàng Dung không có cự tuyệt, trực tiếp liền tiếp nhận nhiệm vụ này. So với diệt đi một cái thế lực, nàng càng ưa thích tiếp thu một cái thế lực. Dư Huyền mặc dù nhiều khi rất là quả quyết diệt môn, nhưng là cũng hiểu được bật tận kỳ dụng. Ám hà, thu phục so diệt hữu dụng. Bây giờ bọn hắn thiên ngoại thiên tại cái này thế giới mới chính là thiếu nhân thủ thời điểm, chính mình đưa tới cửa công cụ người, không dùng thì phí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Sích Vương động tác thật sự là nhanh, truyền ngôn mới truyền đi bao lâu, hắn liền trực tiếp phái người đến đoạn. Món nợ này, bọn hắn nhớ kỹ. Cái này Sích Vương, chúng ta muốn hay không trực tiếp đi giải quyết hắn? Yêu Nguyệt hỏi Dư Huyền. Ám hà chuyện, các nàng đều biết, hắc ám phía sau chính là Sích Vương, vương ra lại thế nào lấy? Không đổi, để đạn lại bay một hồi. Dư Huyền vừa cười vừa nói, cũng không đổi lấy đi đối phó Sích Vương. Hắn không phải tân thu một cái đồ đệ sao? Sích Vương đối thủ là hắn. Bây giờ Tiêu Sắc không chỉ có khôi phục tu vi, còn công lực đại tăng, đối phó một cái Sích Vương, dư xài. Sích Vương phái người tới, kia Bạch Vương Diệp Nhược Ý liền như có điều suy nghĩ nói rằng, ngấp nghé hoàng vị không chỉ là Sích Vương, còn có Bạch Vương, truyền ngôn Dư Huyền trên tay có Long Mạch, Bạch Vương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua tranh đoạt cơ hội. Đừng nói, như theo đối với các ngươi Thiên Khải Thành tình huống hiểu rõ rất nhiều a Bạch Vương a, cái này không liền đến sao? Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, sau đó đằng không mà lên, xuất hiện tại Tuyết Lạc Sơn trang trên không. Chúng nữ thấy thế, biết lại có người tới, đều trong nháy mắt chiến ý tràn đầy. Các nàng đã làm tốt một mực đánh, đánh tới tất cả mọi người không còn dám lên tiếng, khi đó Tuyết Lạc Sơn trang liền an bình. Thế là, chúng nữ nhao nhao tung người mà lên, xuất hiện tại Tuyết Lạc Sơn trang trên nóc nhà, đem toàn bộ Tuyết Lạc Sơn trang đều vây quanh. Lúc này sơn trang bên ngoài, tới một đám cưỡi ngựa người, trong đó có một thiếu niên có một cái cùng hắn không sai biệt lắm thân cao hổ kiếm. Vô Song Thành, Vô Song. Sích Vương phái người tới, Bạch Vương như thế nào lại thiếu? Vô Song Thành phía sau chính là Bạch Vương. Tại Vô Song Thành người dừng lại sau, Vô Song có hổ kiếm liền phi thân lên, vững vàng rơi xuống Tuyết Lạc Sơn trang phía trước. Trở tay nhất chuyển, trên lưng hộp kiếm bị hắn đứng ở trước người của mình, thần sắc rất là kiệt ngạo. Vô Song Thành, Vô Song, đến đây Tuyết Lạc Sơn trang vân kiếm. Vô Song tự tin lại trương dương đối với Tuyết Lạc Sơn trang bên trên đám người hô, phu quân, là Vô Song Thành trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, Vô Song Thành thành chủ đồ đệ, Vô Song. Diệp Lực Y liền ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, cho Dư Huyền giới thiệu. Dư Huyền mỉm cười, ta biết, Vô Song kiếm đạo thiên phú có thể xưng Vô Song Thành mấy trăm năm vừa gặp kỳ tích, chưa luyện kiếm lúc liền có thể mở ra trăm năm không người có thể mở ra Vô Song một kiếm. Phần này thiên phú nhường Tống Yến về không tiếc lấy một thành chi danh vì đó đổi tên đi. Nha, ngươi cũng biết ta à? Ngươi chính là Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền. Còn cùng bực ngoại cái kia Thiên Ngoại Thiên không giống Dư Huyền. Vô Song cũng nghe tới Diệp Nhược Y cùng Dư Huyền nói chuyện, thế là vừa cười vừa nói: "Đúng, ta chính là Thiên Ngoại Tiên Dư Huyền." Dư Huyền giống như là cùng Vô Song nói chuyện phiếm như thế trả lời: "Nghe nói ngươi diệt thiên hạ hội, kiếm pháp của ngươi có phải hay không rất lợi hại?" Vô Song dường như cũng thật thích cùng Dư Huyền dạng này nói chuyện phiếm phương thức: "Kiếm pháp của ta bình thường, đương nhiên, đánh ngươi khẳng định là đủ đủ. Ngươi muốn vấn kiếm, ta cũng không ước hiếp ngươi." Dư Huyền vừa cười vừa nói, sau đó nhìn chung quanh một chút chủ nữ, hỏi: "Vị này Vô Song tiểu hữu đã mới vào Tiêu Giao Thiên cảnh, các ngươi ai đi?" Vô Song xem ra so Dương quá còn nhỏ, cũng đã là Tiêu Giao Thiên cảnh, chúng nữ trong mắt đều dấy lên đấu trí, chỉ là các nàng còn không có kịp phản ứng, liền có một cái thân ảnh màu trắng phiêu lạc đến Vô Song trước mặt. "Tiểu Long nữ." Các nàng còn nghĩ nhìn xem ai muốn đi, muốn hay không tranh một chuyến, kết quả Tiểu Long nữ liền trực tiếp đi ra ngoài. Quả nhiên rất Tiểu Long nữ, cũng không cho các nàng do dự lựa chọn cơ hội. "Ngươi còn chưa xứng cùng phu quân ta giao thủ, ta họ Long, ta đến cùng ngươi qua mấy chiêu." Tiểu Long nữ đạm mặt nói, sau đó Thiên Phượng kiếm xuất hiếu. Du Long Thiên Phượng kiếm Dư Huyền cho nàng cùng sư tỷ Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu cầm là Du Long kiếm, mà nàng là Thiên Phượng kiếm. "Cũng được, nếu như ta liền ngươi cũng đánh không lại, xác thực không xứng giao thủ với hắn, tới đi." Vô Song cũng không có bởi vì Dư Huyền lời nói hoặc là Tiểu Long nữ xuất hiện mà cảm thấy sinh khí, hắn đã cảm giác được Tiểu Long nữ tu vi không kém. Thế là vận trưởng vỗ trước mặt hộp kiếm liền hiện lên hình quạt mở ra, lộ ra bên trong từng thanh hình dạng khác nhau kiếm. "Mây toa, thanh xương, phượng yêu, lá đỏ, đi." Theo Vô Song lời nói, hộp kiếm bên trong bay ra một thanh tiếp một thanh kiếm, không cần người tay cầm, mà là bay thẳng hướng Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ ánh mắt lấm liệt, không có chút nào e ngại, vung lên Thiên Phượng kiếm liền cùng kia mấy thanh phi kiếm đánh tới cùng một chỗ. "Long Nhi, Vô Song đây là ngự kiếm thuật, có thể đồng thời điều khiển nhiều thanh kiếm, ngươi phải cẩn thận." Dư Huyền nhắc nhở Tiểu Long nữ nói. Tiểu Long nữ nghe được Dư Huyền lời nói, nhưng là không có trả lời, mà là chăm chú ứng đối Vô Song kiếm, bốn thanh kiếm tương đương với bốn cái đối thủ, bất quá, nàng còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Vô Song thấy Tiểu Long nữ có thể tại bốn thanh phi kiếm vây công hạ du lưỡi đao có thừa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vẻ hiếu thắng độ cong. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Hồ điệp, tuyệt ảnh, phá kiếp, đi." Vừa dứt lời, hộ kiếm bên trong lại là ba đạo hàn quang bắn ra, cùng lúc trước bốn thanh phi kiếm tụ hợp, bảy thanh kiếm như là bảy đầu linh động ngân xà, khi thì phân tán bộc đánh, khi thì ngưng tụ tập kích, kiếm thế càng thêm sắc bén. Tiểu Long nữ thân hình phiêu hốt, Thiên Phượng kiếm tại trong tay nàng toát ra chói lọi quang hoa, mỗi một lần vung vậy đều tình chuẩn đón đỡ mở phi kiếm thế công, kiếm quang sen lẫn ở giữa, lại mơ hồ có tiếng phượng hót truyền ra. Bảy thanh kiếm cùng một chỗ vây công Tiểu Long nữ, bất quá, Tiểu Long nữ thích ứng phi kiếm công kích về sau, từ từ thành thạo điêu luyện. "Không đủ." Tiểu Long nữ đem bảy thanh kiếm đều cản sau khi trở về, vẫn như cũ thần sắc đạm mạc. Vô Song trong mắt chán phóng dị thường, vị tỷ tỷ này mới đầu đối mặt hắn phi kiếm lúc, còn có vẻ hơi bối rối, nhưng bất quá mười mấy chiêu công phu, nàng cũng đã thành thạo điêu luyện, thậm chí còn mở ra phản công. Vị tỷ tỷ này, quả nhiên là đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, hộp kiếm bên trong tất cả phi kiếm bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, sát sinh, ngọc như ý, ngón tay mềm, đi. Trong chốc lát, ba đạo kiếm ảnh trên không trung tham dự vào ban đầu bảy thanh kiếm bên trong, mười chôi kiếm như là mười đầu nộ long giữa không trung xoay quanh gào thét, trên thân kiếm lôi cuốn sắc bén kiếm khí cơ hồ muốn xé rách quanh mình không khí. Tiểu Long nữ ánh mắt ngưng tụ, Thiên Phượng kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng càng hít dài, trên thân kiếm lại hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, tựa như một cái dục hỏa trọng sinh phượng hoàng dương cánh muốn bay. Nàng không còn cố thủ phòng ngự, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chủ động hướng phía kia mười thanh phi kiếm phóng đi. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 407, Vô Song, còn chịu phục. Chương 407, Vô Song, còn chịu phục. Sắc. Một tiếng, kiếm cùng hộp kiếm chạm vào nhau phát ra thanh âm. Tiểu Long nữ phản thủ làm công, từng đạo kiếm khí vung hướng Vô Song, kiếm khí nhanh, người cũng nhanh, Vô Song mười thành phi kiếm còn chưa kịp trở về thủ, Tiểu Long nữ đã cẩn thân, hắn chỉ có thể lấy kiếm hộp chống đỡ, sau đó bị chấn động đến lui về sau mấy bước, đỡ lấy hộp kiếm mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tiểu Long nữ lại không có lập tức dừng tay, tại Vô Song kiếm trở về thủ đồng thời, mũi kiếm của nàng đã chống đỡ Vô Song cổ trước. Vô Song phi kiếm là nhanh, nhưng là tuyệt đối không có Tiểu Long nữ kiếm nhanh. Vô Song thở dài một hơi, vung tay lên, tất cả phi kiếm cũng bay trở về một kiếm bên trong, hộp kiếm chậm rãi khép lại. Ta thua. Vô Song thu kiếm về sau vung tay, rất thản nhiên tiếp nhận chính mình chiến bại sự thật. Ngươi kỳ thật rất lợi hại. Tiểu Long nữ nhàn nhạt nói một câu về sau, thu kiếm, trực tiếp bay trở về tới Tuyết Lạc Sơn trang trên nóc nhà. Thấy Tiểu Long nữ trở về, chúng nữ đều nhao nhao quăng tới ánh mắt tán dương. Vô Song, còn chịu phục? Dư Huyền nhìn về phía Vô Song hỏi. Chịu phục? Bất quá, ta một ngày nào đó có thể vấn kiếm với ngươi. Vô Song rất thẳng thắn, lại vẫn như cũ mười phần tự tin, cũng không có bởi vì bại bởi Tiểu Long nữ mà có cái gì cảm xúc. Tốt, ta chờ ngươi. Dư Huyền khuôn mặt vẫn như cũ. Vị tỷ tỷ này, lần sau ta nhất định có thể đánh thắng ngươi. Vô Song nhìn về phía lãnh lược băng xương Tiểu Long nữ, vừa cười vừa nói. Ân. Tiểu Long nữ chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. "Tốt, chúng ta đi thôi." Vô Song nói, cong lên hộ kiếm, nhảy tốt lên ngựa. Chỉ là, cùng hắn cùng nhau đến đây cầm trong tay trường thương người, lại do dự, Vô Song. Người kia có chút nhức đầu hô một tiếng Vô Song. "Thế nào sư minh, đều thua, còn không đi?" Vô Song vừa cười vừa nói. "Lương Ngọc Địch, thế nào ngươi cũng thua, còn như thế vui vẻ. Sư đệ, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu." Lương Ngọc Địch nhỏ giọng nhắc nhở. "Bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới, sao có thể cứ đi như thế?" Vô Song miệng một phát, cười nói, "Sư minh là cảm thấy ngươi có thể thắng vị tỷ tỷ kia vẫn có thể thắng kia Dư Huyền." Nói xong, Vô Song liền mặc kệ Lương Ngọc Địch, giá một tiếng về sau, liền cưỡi ngựa đi. Lương Ngọc Địch nghĩ đến Vô Song lời nói, lại nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng ở Tuyết Lạc Sơn trang giữa không trung Dư Huyền, thân thể co rụt lại, tranh thủ thời gian thúc ngựa gặp phải Vô Song. Đánh không lại, một cái đều đánh không lại. Vô Song cùng Lương Ngọc Địch vừa đi, theo tới những người kia cũng mau đuổi theo bên trên. Lập tức, Tuyết Lạc Sơn trang bên ngoài lại trở nên an tĩnh lại. Vị này Vô Song cũng là thú vị. Đám người trở lại sơn trang bên trong sau, Hoàng Dung vừa cười vừa nói: "Ân, vị này Vô Song là tùy tính thông thấu, phân tốc cảm giác cực giai thiếu niên. Hắn mặc dù không che giấu tự thân tiên phú mang tới tự tin, lại sẽ không ỷ tài tự ngạo, lại thiếu niên khí phách, trong quyết đấu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cho dù cuối cùng là bại, nhưng là dùng thực lực thắng được đối thủ tôn trọng. Loại này đối mặt cường giả đỉnh cao không lùi bước dũng khí, cũng không phải là lỗ mãng, mà là đối tự thân kiếm đạo kiên định tán thành." Dư Huyền cũng không che giấu đối Vô Song tán thưởng. "Phu quân rất xem trọng thiếu niên kia." Linh Trung tắc hỏi. Dư Huyền gật đầu, Vô Song kiếm đạo thiên phú tất nhiên có được, càng khó hơn chính là hắn phần này tâm cảnh. Bây giờ cái này giang hồ, tuổi nhỏ thành danh người nhiều như cá giết sang sông, nhưng có thể ở thất bại trước mặt bảo trì như thế thuần túy tâm tính, lại lắc đắc không có mấy. Đợi một thời gian, như hắn có thể dốc lòng tu luyện, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chúng nữ nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu đồng ý Dư Huyền lời giải thích. "Đúng rồi, Vô Song trước khi đến, chúng ta nói đến Bạch Vương, phu quân, Vô Song thành phía sau là Bạch Vương." Diệp Lực Y thì hỏi. Dư Huyền gật gật đầu. Cái này Diệp Lực Y thì trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Không nên nghĩ quá nhiều, bất kể là của ai người, không đều đã bị đánh chạy sao? Dư Huyền cũng không muốn Diệp Nhược Y gì quan tâm quá nhiều. "Ta là sợ, liền hoàng đế đều nghĩ đến vậy căn bản không tồn tại Long Mạch." Diệp Nhược Y gì lo lắng nói rằng. Dư Huyền bọn hắn không phải người của thế giới này, nhưng là nàng rất rõ ràng đế vương nhóm theo đuổi là cái gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể phái quân đội đánh tới? Bất quá, lại phái một số cao thủ đến sò xét là thật. Dư Huyền không thèm để ý nói. Bọn hắn đi vào thế giới này, là vì truy cầu cao hơn tu vi cảnh giới, không muốn tại bên trong tiểu thế giới trì trệ không tiến. Nhưng là nếu như thế giới này thật không thích hợp bọn hắn không phải còn có tiểu thế giới sao? Bất quá, lấy hắn bây giờ tu vi, lại thêm chúng nữ, cùng dương quá bọn hắn, thế giới này, cho dù là vương triều kẻ thống trị, cũng đừng hòng nắm hắn. Cho dù là phái đại quân đến đây, hắn bây giờ cảnh giới này, bất quá là đến nhiều ít chết nhiều ít mà thôi. "Phu quân, ngươi có phải hay không muốn ủng hộ Tiêu Sắt làm hoàng đế? Chỉ cần hắn làm hoàng đế, thiên hạ liền không có người dám đối với chúng ta thế nào." Diệp Nhược Y liền lại nghĩ tới cái gì, liền hỏi. Dư Huyền nghe vậy, lắc đầu, Tiêu Sắt chí không tại triều đường. Hắn biết thiếu ca cơ bản kịch bản, cho nên đối Tiêu Sắt vẫn hơi hiểu biết. Cái này lần này, Diệp Nhược Y liền là thật không biết nên nói cái gì. Bây giờ Tiêu Sắt tu vi đã khôi phục, có thể trở về Thiên Khải Thành, cũng có thể mưu đồ vị trí kia, sao Dư Huyền lại nói hắn chí không tại triều đường đâu? Nàng thật là biết Tiêu Sắt chấp niệm, hắn kia một phần chấp niệm chỉ có leo lên vị trí kia, thay Lang Gia Vương sửa lại án xử sai về sau mới có thể tiêu trừ đi. "Nếu như ngươi có cái gì nghi vấn, tự mình hỏi hắn sao a, bọn hắn tới." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Hắn hơi kinh ngạc, Tiêu Sắt bọn hắn thế nào về cái này Tuyết Lạc Sơn Trang? "Ân." Diệp Nhược Y liền sững sờ, sau đó cũng cảm ứng được Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, cùng Đường Liên đi tới Tuyết Lạc Sơn Trang cổng, đang nhìn xem biến hóa to lớn Tuyết Lạc Sơn Trang xuất thần. Chỉ chưa thấy tới Vô Tâm. Nghĩ đến bọn hắn cũng nghe nói truyền ngôn, cho nên Diệp Nhược Y liền bỗng nhiên dừng lại không có nói tiếp. Nàng sợ Tiêu Sắt bọn hắn cũng là hướng về phía Long Mạch tới. Mặc dù Dư Huyền nói Tiêu Sắt chí không tại triều đường, nhưng là việc quan hệ Long Mạch, cho nên trở về hỗ trợ. Dư Huyền cười tiếp nhận Diệp Nhược Y liền lời nói. Diệp Nhược Y kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền, Dư Huyền vì cái gì như vậy tin tưởng Tiêu Sắt? Bất quá, không chờ nàng nghĩ rõ ràng, Dư Huyền liền mang theo chúng nữ tiến về phòng trước, bởi vì Tiêu Sắt bọn hắn đã đến phòng trước. Dư Huyền sau khi ra ngoài, liền cùng Ninh Trung Tắc ngồi chủ vị, những người khác theo thứ tự ngồi xuống. Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc đã sớm trợn mắt hốt mồm, hẳn là không nghĩ tới Tuyết Lạc Sơn Trang sẽ có nhiều như vậy mỹ nhân, mấu chốt là Lý Hàn Y cùng Diệp Nhược Y cũng ở trong đó. Hơn nữa, thu vi của các nàng đều không thấp, ít ra đều so với nàng cùng Lôi Vô Kiệt mạnh. Tiêu Sắt cùng Đường Liên mặc dù cũng chấn kinh, nhưng là rất tốt thu lại ánh mắt của mình. "Sư phụ." Tiêu Sắt cho Dư Huyền hành lễ. Đường Liên cũng tranh thủ thời gian cho Dư Huyền hành lễ, liền Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc còn không có lấy lại tinh thần. "Ân, đây đều là ngươi sư đương." Dư Huyền nhìn thấy Tiêu Sắt là từ nội tâm đối với hắn tôn kính, thế là giới thiệu chúng nữ, không để ý đến Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc. "Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường." Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trường hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 408, đây là cái gì chó, dáng dấp thật là kỳ lạ a. Chương 408, đây là cái gì chó, dáng dấp thật là kỳ lạ a. Tiểu Sắc hơi sững sờ, không nghĩ tới nhiều như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, vậy mà đều là hắn sư nương, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, rất cung kính hành lễ, Tiểu Sắc gặp qua các vị sư nương. Dư Huyền Thu Tiểu Sắc làm đồ đệ thời điểm, chỉ có Lý Hàn Y cùng Diệp Lực Y Liệt ở đây, chúng nữ đều chưa thấy qua Tiểu Sắc, thế là đều nhao nhao hiếu kỳ đánh giá đến Tiểu Sắc đến. Dư Huyền liền ba cái đồ đệ, Dương Quá, Lâm Bình Trì, Tiểu Ngư Nhi, bây giờ lại thu một cái, nhìn cũng không tệ lắm, nhã nhặn, tản ra quý khí. Hẳn là có chỗ đặc thù, nếu không Dư Huyền làm sao lại thu làm đồ đệ đâu? Chỉ là nhìn xem, lại có chút nhìn không ra. Ta đi. Thị phu, những này đều là ngươi phu nhân. Lôi Vô Kiệt thấy Tiểu Sắc hồ sư nương về sau, mới phản ứng được, cả người cây lanh ngây dại, nói chuyện đều đã cả lăm, chẳng đầy không thể tin. Ân, có vấn đề sao? Dư Huyền nhàn nhạt cười nói. Không có. Không có vấn đề. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng là kia là Dư Huyền việc tư, hắn không có quyền hỏi đến, chỉ là đau lòng tỷ tỷ của hắn. Nhưng là lúc này lại nhìn tỷ tỷ của hắn. Lôi Vô Kiệt trong nháy mắt lại khiếp sợ, tỷ hắn tu vi hắn càng thêm nhìn không đấu. Tỷ, tu vi của ngươi? Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Thần Du Huyền Cảnh. Lý Hàn Ý liền nhàn nhạt trả lời. Lôi Vô Kiệt bốn người đều lần nữa bị khiếp sợ đến. Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ cũng còn không có tiến vào Thần Du Huyền Cảnh a. Nhưng là vừa nghĩ tới Dư Huyền, nghĩ đến Dư Huyền thần bí cùng cường đại, có thể giúp Lý Hàn Y Lệ đột phá tới Thần Du Huyền Cảnh cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tiểu Sát, ngươi không phải hẳn là tiến về Thiên Khải Thành sao? Tại sao trở lại? Dư Huyền không tiếp tục để ý tới giật mình trong nháy mắt Lôi Vô Kiệt, mà là hỏi hướng Tiểu Sát. Bên ngoài truyền ngôn sư phụ đi Lăng Vân Quận, hơn nữa được cho bảo, không ít người ngao ngoe muốn động, cho nên trở về nhìn có thể hay không giúp được việc sư phụ. Tiểu Sát không có giấu giếm trở về mục đích, cũng không có giả mồm. Dư Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, có lòng, bất quá, các ngươi trở về cũng giúp không được gấp cái gì. Tiểu Sát nghe vậy, tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn trước kia không biết rõ Tuyết Lạc Sơn trang bên trong còn có nhiều người như vậy, nhiều như vậy tu vi không thấp người. Xem ra hắn đối Dư Huyền Thiên Ngoại Thiên vẫn là không hiểu rõ. Có Dư Huyền cùng những nữ nhân này tại, hẳn là đều không cần hắn ra tay. Bất quá, trở về đều trở về, thân làm Dư Huyền đồ đệ, cũng hẳn là cùng Dư Huyền cùng một chỗ chống cự ngoại địch. "Thị phu, ngươi thật đạt được Lăng Vân Quật bên trong bảo vật sao?" Lôi Vô Kiệt quá đột ngột hỏi. Sau đó Tiêu Sắt cùng Đường Liên thậm chí Tư Không Thiên Lạc đều trừng mắt liếc Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt không hiểu vì cái gì Tiêu Sắt bọn hắn muốn trừng hắn, vô tội nắm tóc. Cái này rõ ràng chính là có người cố ý thả ra tin tức, nhường sư phụ trở thành mục tiêu công kích, đem sư phụ đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, muốn mượn đao giết người. Thiên Ngoại Thiên xuất thế liền diệt Thiên Hạ Hội, truyền ra tin tức này người, rất có thể chính là Thiên Hạ Hội người. Lăng Vân Quật bên trong có bảo vật, chẳng qua là một cái truyền thuyết, không có người tìm được. Tiêu Sắc giải thích. A Lôi Vô Kiệt nghe xong, thật dài ồ một tiếng. Hiển nhiên là bất chi bất giác trạng thái. Tiêu Sắc nhịn không được nâng trán, hô một câu, ngốc hàng. Lúc này, Dư Thần Linh cùng Dư Thần Dung che chở cưỡi Hỏa Kỳ Lân Dư Tương Linh cùng Dư An Linh đi tới phòng trước. Cha, lúc nào thời điểm đến phiên chúng ta ra tay a? Dư Tương Linh hét lên. Dư Huyền cùng chúng nữ nâng chán. Bốn nhỏ chỉ thấy được lại có người đánh tới Tuyết Lạc Sơn Trang, lại không có bọn hắn xuất thủ phần, đây là bất bình tới. Chúng nữ che miệng cười trộm, đều xem kịch vui giống như nhìn về phía Dư Huyền, muốn nhìn một chút cái này siêu cấp sủng em bé cha lần này thế nào chọn. A cái này, Tương Nhi nha, địch nhân quá yếu, đều không cần đến mấy vị Dư tiểu hiệp ra tay. Không tin các ngươi hỏi các ngươi Long Nhi gì nương, đối phương có phải hay không rất yếu, bị nàng hai ba lần liền đánh chạy. Dư Huyền con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói. Bốn nhỏ chỉ tin là thật, sau đó đều đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ sắc mặt không thay đổi gật đầu ân một tiếng, xem như đồng ý Dư Huyền nói chuyện. Chúng nữ, cái này đều được. A, thì ra là thế. Bốn nhỏ chỉ đồng thời gật đầu. A, đây là cái gì chó, dáng dấp thật là kỳ lạ a. A lúc này đám người bỗng nhiên nghe được Lôi Vô Kiệt thanh âm, sau đó chính là một tiếng hét thảm, liền thấy một bóng người bay ra phòng trước, trùng điệp rơi xuống trong viện. Ngay sau đó liền nghe tới Hỏa Kỳ Lân ức chế phẫn nộ tiếng gầm. Tiêu Sát, Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên đều hoảng sợ nhìn xem hai cái tiểu cô nương tọa kỵ, toàn thân xích hồng, mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng là uy phong lấm lẫm, xem xét cũng không phải là chó. Cũng liền Lôi Vô Kiệt kia ngốc hàng sẽ cảm thấy khi đó chó. Mặc dù không biết rõ đó là cái gì, nhưng là trong lòng đều sinh ra kiêng kỵ, đặc biệt là nghe được kia từng tiếng gầm nhẹ lúc, để bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần cũng không khỏi đến rung động. Hẳn là thần thú. Nếu không sao có thể một bàn tay đem Lôi Vô Kiệt đánh bay. Lôi Vô Kiệt bị đập đến lao đao, lập tức từ dưới đất xoay người mà lên, một cái Lôi Môn Vô Phương quyền liền hướng Hỏa Kỳ Lân phương hướng chào hỏi. Dư Thần Linh thấy một lần, lập tức lách mình ngăn khuất Hỏa Kỳ Lân trước mặt, một cái tiêu giao thần trưởng đánh ra, một cái cự đại thủ trưởng ấn thẳng tắp đối mặt Lôi Vô Kiệt quyền dẫn, vang một tiếng, bộc phát ra một tiếng chấn minh, dư uy đãng xuất từng đợt sóng gợn vô hình. Lôi Vô Kiệt cả người lần nữa không bị khống chế bay rất ra ngoài, lần này rơi càng nặng, nửa ngày không thể đứng lên. Dư Thần Linh đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ căng cứng, trong ánh mắt mang theo một tia không vui, không cho phép đối lửa vô lễ. Hỏa Kỳ Lân thì thân mật cọ sát Dư Thần Linh góc áo, trong cổ họng phát ra khẽ kêu âm thanh, hiển nhiên vừa rồi Lôi Vô Kiệt nói nó là chó rất là phẫn nộ. Tiêu Sắc cùng Đường Liên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh, cái này nhìn bất quá 3-4 tuổi hài đồng, lại có thâm hậu như thế nội lực, tùy ý một trường, liền đem Lôi Vô Kiệt đánh bay. Nhỏ như vậy tiêu giao thiên cảnh sao? Không, vẫn chưa tới tiêu giao thiên cảnh, mà là đã đến gần vô hạn tiêu giao thiên cảnh. quá kinh khủng. Tư Không Thiên Lạc càng là âm thầm liễu lưỡi, nàng vốn cho là mình thương thuật trong người đồng lứa đã tính người nổi bật, có thể cùng trước mắt đứa bé này so sánh, dường như còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lôi Vô Kiệt cũng là che lấy đau đớn ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đầu tiên là bị một con chó đánh bay, đằng sau lại bị một cái 3 tuổi đứa nhỏ đánh bay. Thế giới này thế nào? Còn có để cho người sống hay không? Đoàn Tử, lửa, có thể. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Đừng nhìn Đoàn Tử mới 3 tuổi nhiều, nhưng là thiên phú dị bẩm a. Học cái gì đều là vừa học liền biết. Tiêu Giao Thần trưởng sẽ, cựu chuyển Huyền Thiên kiếm pháp cũng biết, cựu chuyển Huyền Thiên công cũng biết, chẳng qua là bởi vì tuổi còn nhỏ dáng người nhỏ, cho nên thi triển ra không có uy lực lớn như vậy. Nhưng chờ hắn lớn lên, tuyệt đối có thể tùy tiện miểu sát cùng cảnh giới. Huống chi bây giờ còn có Trương Tam Phong dạy bảo, coi như hiện tại ném ra bên ngoài, đối phó tự tại địa cảnh người cũng không phải việc khó gì. Dư Thần Linh cùng Hỏa Kỳ Lân nghe được Dư Huyền lời nói, đều thu hồi khí thế, bất quá đều đúng Lôi Vô Kiệt hừ một tiếng. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 409, muốn khóc, thật mất thể diện. Chương 409, muốn khóc, thật mất thể diện. Ca ca thật là lợi hại, lửa thật là lợi hại. Dư Tương Linh tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng hưng phấn tán dương. Dư Thần Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Dư Thần Dung ở một bên yếu ớt nói, ca ca, lần sau để cho ta đánh. Võ công của hắn mặc dù không có ca ca lợi hại, nhưng là hắn cũng nghĩ bảo hộ tỷ tỷ muội muội. Tốt. Dư Thần Linh là hảo ca ca, sẽ không cự tuyệt đệ đệ thỉnh cầu. Dư Thần Dung nghe được, cao hứng gật đầu, sau đó liền lên trước một bước, bảo hộ ở Hỏa Kỳ Lân trước mặt, băng lãnh nhìn chăm chú Lôi Vô Kiệt, nếu như Lôi Vô Kiệt lại có gì động, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mọi người thấy bốn nhỏ giống như này đoàn kết hữu ái, cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn là con của ta. Đoàn Tử, Tương Nhi mấy người các ngươi, tới gặp các ngươi một chút sư minh. Dư Huyền trao hỏi bốn nhỏ chỉ trở về. Theo đạo lý, ngươi hẳn là sư đệ của bọn hắn, nhưng là bọn hắn lớn cũng chưa tới 4 tuổi, cho nên vẫn là gọi ngươi sư minh à. Dư Huyền cười cho Tiêu Sắt giới thiệu nói. Dư Tương Linh kẹp Dư An Linh theo Hỏa Kỳ Lân thần thú trượt xuống, bốn nhỏ chỉ chỉnh tề tề xếp thành sắp xếp, sau đó rất lễ phép đối Tiêu Sắt nói rằng, gặp qua sư minh. Tiêu Sắt còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại bị khiếp sợ đến, lớn cũng chưa tới 4 tuổi, lại có như thế tu vi, còn như thế hiểu chuyện. Mộ. Tiêu Sắt gặp qua mấy vị sư đệ sư muội. Tiêu Sắt kịp phản ứng về sau đối bốn nhỏ chỉ đáp lễ. Theo bốn nhỏ một mình bên trên đó có thể thấy được, sư phụ hắn ra sao thần bí cường đại, có thể đem 2-3 tuổi hải tử bồi dưỡng thành lợi hại như thế. Lúc này, Lôi Vô Kiệt xoa ngực, vẻ mặt thống khổ từ bên ngoài trở về. Muốn khóc, thật mất thể diện. Đi, một đứa bé đều đánh không lại, ném mặt ta. Lý Hàn Y thì thấy Lôi Vô Kiệt muốn nói cái gì, trực tiếp ngăn lại, mà không thay đổi nói rằng, Lôi Vô Kiệt là đệ đệ của nàng, cũng là nàng đồ đệ, nàng đều không khỏi lắc đầu. Ta là không chuẩn bị, tỷ. Lôi Vô Kiệt tuyệt cảm thấy mình rất bị khuất. Thế nào, ngươi còn muốn chuẩn bị kỹ càng cùng một đứa bé đánh một trận? Lý Hàn Y liếc ghét bỏ nói, ta Lôi Vô Kiệt phiền muộn vô cùng. Di Nương, ta có thể cùng người ca ca này đánh một trận. Dư Thần Linh đối Lý Hàn Y liền nói nghiêm túc, Lôi Vô Kiệt, không đánh. Đánh thắng, ta thắng mà không võ, đánh thua, ta liền một đứa bé đều đánh không lại. Lôi Vô Kiệt khí muốn nói. Đám người nghe vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Sắt lại nhịn không được nói một câu, ngốc hàng. Đoàn Tử, ngươi giữ lại khí lực đối phó địch nhân a, người ca ca này là chính chúng ta người. Dư Huyền cười đối Đoàn Tử nói rằng. A, Đoàn Tử lên tiếng, sau đó trở lại đệ đệ bên người muội muội, tiếp tục hiện lên bảo hộ trạng. Tiểu Hữu có phúc lớn a, lại phải một tốt đồ. Lúc này đạo cốt tiên phong Trương Tam Phong đi đến, vừa cười vừa nói. Trương Tam Phong nhìn về phía Tiêu Sắt, trong lòng âm thầm hâm mộ, Dư Huyền thu đồ đệ, một cái thi đấu một cái có thiên tư a. Chân nhân nói đùa, duyên phận, mọi thứ đều là duyên phận. Mọi thứ đều là ta an bài duyên phận. Dư Huyền ở trong lòng bổ sung. Chúng nữ nhìn thấy Trương Tam Phong đến, đều đứng dậy hướng Trương Tam Phong hành lễ. Trương Tam Phong khoát tay để các nàng không cần khách khí. Tiểu Hữu tuệ nhãn biết châu, lão đạo liền không có tiểu Hữu phúc khí này. Mặc dù rời đi thì ra thế giới, Trương Tam Phong nhưng là trong lòng vẫn là mong nhớ lấy mấy cái kia bất thành khí đồ đệ. Chân nhân không phải cũng có tư chất tuyệt hảo truyền nhân sao? Dư Huyền ánh mắt dừng lại tại chính mình mấy đứa bé trên thân. Trương Tam Phong theo Dư Huyền ánh mắt nhìn, chỉ thấy mấy đứa bé cung kính gọi hắn Trương gia gia, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, mấy hài tử kia thiên tư, cần phải so Dư Huyền đồ đệ tốt hơn nhiều. Không nói trước Dư Tương Linh kiêm lịch thiên có thể ngự thú năng lực, liền mới một tuổi Dư An Linh đều đã biểu lộ ra đã gặp qua là không quên được thiên phú. Dư Thần Linh cùng Dư Thần Dung hai cái tiểu tử cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Hắn đều không thể không thừa nhận Dư Huyền thật sự là được thượng thiên chiếu cố. Tiêu Sắt mấy người bọn hắn nhìn thấy đạo cốt tiên phong Trương Tam Phong, lại là đầy mắt kinh hãi, vị đạo trưởng này, so quốc sư Tề Thiên Trần càng lộ vẻ cao thâm mặt chắc. Hơn nữa, bọn hắn thấy Dư Huyền bọn hắn đối vị đạo trưởng này rất là khách khí, trong lòng đều âm thầm suy đoán Trương Tam Phong thân phận. Vị này là Trương Tam Phong Trương chân nhân, là ta Thiên Ngoại Thiên Định Hải Thần Châm. Dư Huyền cho Tiêu Sắt bọn hắn giới thiệu. Thiên Ngoại Thiên Định Hải Thần Châm, cái kia chính là địa vị siêu nhiên tồn tại. Hơn nữa, Trương Tam Phong vừa xuất hiện, cũng là người ta nhịn không được đối với hắn sinh ra cung bái. Thế là Tiêu Sắt mấy người tranh thủ thời gian đều rất cung kính cho Trương Tam Phong hành lễ. Trương Tam Phong cũng làm cho bọn hắn không cần khách khí. Tiêu Sắt, đã các ngươi tới, trước hết tạm thời tại Sơn Trang bên trong nghỉ ngơi đi, gần nhất một trận này, hẳn là cũng sẽ không thái bình. Như theo, ngươi đi an bài. Dư Huyền nói rằng. Diệp Nhược Y thì đứng dậy, tốt. Sau đó liền mang theo Tiêu Sắt bọn hắn xuống dưới an bài chỗ ở ngồi. Dư Huyền bên cạnh Ninh Trung Tắc đống nhiên hỏi, ngươi cứ như vậy yên tâm nhường như theo đi an bài. Ân. Ninh tỷ tỷ vì cái gì hỏi như vậy? Dư Huyền không hiểu hỏi. Diệp Nhược Y thì hiện tại là Sơn Trang bên trong tổng quản, cũng là quen thuộc nhất Tuyết Lạc Sơn Trang người, không cho nàng đi an bài nhường ai đi. Gọi là Lôi Vô Kiệt tiểu tử, nhìn như theo ánh mắt không giống. Ninh Trung Tắc nhiều hứng thú nói. Dư Huyền nghe vậy, mới biết được Ninh Trung Tắc mới vừa rồi là có ý tứ gì, trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên ánh mắt không giống như vậy, Diệp Nhược Y thì thật là người ta Lôi Vô Kiệt quan phối, bất quá bị hắn chặt đứt mà thôi. Bất quá, Dư Huyền vẫn là vừa cười vừa nói, người khác làm gì chúng ta không còn được, ta tin tưởng như theo. Như theo còn cùng Tiêu Sắt Thanh Mai Trúc Ma đâu. Ninh Trung Tắc thấy Dư Huyền không thèm để ý, biết không có giống như không đùa xem ra, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá, lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi, biết. Không hiểu hai chữ, nhưng là Dư Huyền rất nhanh liền minh bạch Ninh Trung Tắc ý tứ, sau đó cái hót nghiêng một cái, hồi đáp, biết. Ninh Trung Tắc nghe vậy, một bộ quả là thế biểu lộ. Phu quân, Ninh tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì đó? Làm cho bí hiểm. Hoàng Dung nhìn thấy Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc ám xoa xoa giao lưu, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Dung tỷ tỷ, ngươi đi trước cùng ám hạ người tiếp xúc, sau đó an bài bọn hắn ra ngoài điều tra tình báo. Dư Huyền nói sang chuyện khác, đối Hoàng Dung nói rằng, chuyện của hắn, cũng liền Ninh Trung Tắc biết được rõ ràng nhất. Vừa mới Ninh Trung Tắc là hỏi hắn có phải hay không biết Diệp Nhược Y gì cùng Lôi Vô Kiệt cố sự, bọn họ có phải hay không muốn là một đôi. Hắn thì trả lời là, bất quá, đây là hắn cùng Ninh Trung Tắc ở giữa bí mật nhỏ. Tốt, ta cái này đi. Hoàng Dung nghe được muốn đi an bài ám hạ người, lập tức liền lên nhiệt tình. Thế giới này thế lực cường đại nhiều lắm, nàng đến mau sớm hiểu rõ những tin tình báo này, miễn cho luôn luôn ở vào bị động vị trí. Dư Huyền thấy Hoàng Dung đứng dậy liền đội vàng mà đi, mà Mộ Dung Thu Địch cùng Giang Ngọc Yến cũng đi theo, không khỏi xông Ninh Trung Tắc nhíu mày. Ninh Trung Tắc giận hắn một cái, sau đó mới mang theo chúng nữ trở về, đem không gian lưu cho Dư Huyền cùng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong tìm đến Dư Huyền, nhất định là có chuyện, các nàng sẽ không quấy rầy. Đề cử chuyện hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 410, nha, náo nhiệt như vậy a. Chương 410, nha, náo nhiệt như vậy a. Chân nhân có chuyện tìm tiểu tử, thấy mọi người đều rời đi, chỉ còn lại hắn cùng Trương Tam Phong, Dư Miên hỏi. Trương Tam Phong nuốt ve râu dài cười nói, cũng không có chuyện gì, lão đạo liền đến nhìn xem tiểu tử ngươi mới thu đồ đệ. Còn có, lão đạo cảm giác được có không ít cao thủ ánh mắt đều tụ tập đến chúng ta Tuyết Lạc Sơn Trang. Không sao, bọn hắn dò xét liền để bọn hắn dò xét đi. Dư Huyền không thèm để ý nói, Trương Tam Phong đây là tới nhắc nhở hắn, địch nhân có chút nhiều, mà lại rất cường đại. Chỉ cần bọn hắn không đến trước mặt chúng ta nhảy nhót, chúng ta coi như bọn hắn không tồn tại. Dư Huyền lại nói tiếp. Trương Tam Phong nghe vậy gật gật đầu, nói trở lại, mấy tên tiểu tử kia không sai, biết rõ chúng ta tình cảnh bây giờ, còn dám tới. Trương Tam Phong nói chính là Tiêu Sắt mấy người bọn hắn. Mấy cái kia đều là trọng tình trọng nghĩa hài tử. Dư Huyền cười cười, thiếu ca nhân vật chính đoàn cũng không tệ lắm, ngươi ngược lại là sẽ chọn người. Trương Tam Phong liền bội phục Dư Huyền điểm ấy. Trong giang hồ nhiều người như vậy, không ít tài tuấn, nhưng là Dư Huyền lựa chọn người, tính tình cũng không tệ, thiên phú cũng không tệ. Hắn tuyển đồ đệ liền không chọn được dạng này. Mộ Dư Huyền, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là biết ai là nhân vật chính ai là nhân vật phản diện người. Nếu không ta giúp chân nhân chọn mấy cái, mấy tên tiểu tử kia kỳ thật cũng không tệ, nội tính cũng cao, chân nhân có thể lựa chọn. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Trương Tam Phong nghe vậy, thật đúng là như có điều suy nghĩ đứng lên. Dư Huyền nhưng cười không nói, để Trương Tam Phong tự mình lựa chọn. Tuyết Lạc Sơn Trang không có an tĩnh hai ngày, lại tới náo nhiệt. Dạng này không ngừng có người đến, để chúng nữ đều ma quyền sát trưởng. Lần trước gặp Tiểu Long Nữ xuất thủ trước, các nàng ngứa tay vô cùng, đây chính là rất tốt tôi luyện cơ hội. Lần này tới chính là một chiếc xe ngựa. Xe ngựa đến Tuyết Lạc Sơn Trang bên ngoài thời điểm, từ bên trong đi ra một cái thân mặc trường bào màu xanh lục trung nhân nhân, trên áo bào có màu vàng hình dáng trang sức, phối thêm đai lưng màu đen cùng dày, lộ ra lộng lẫy đại khí, đầu đội màu đen cao quan hóa trang có tô điểm hoa văn màu vàng, tóc dài buộc lên, khí khai anh hùng hừng hực. Một thân trang phục này, để Dư Huyền nghĩ đến một người, Thiên Khải Thành bên trong ngũ đại giám một trong, Cẩn Tiên. Nếu thật là Cẩn Tiên, như vậy là không phải mang ý nghĩa là trong cung vị kia phải tới. Phái Cẩn Tiên đến so xét. Dư Huyền vẫn như cũ đứng ở Tuyết Lạc Sơn Trang trên không, chúng nữ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cẩn Tiên không nghĩ tới chính mình vừa ra tới, đối mặt chính là dạng này một cái chẳng cảnh, để hắn có chút trong lòng run sợ, vừa định nói cái gì, lại nghe được giữa không trung cái kia áo đen nam tử cầm bảo lạnh giọng quát, như là đã tới, vậy liền đều đi ra đi. lập tức một cỗ vô hình khí lãng từ nam tử kia chu thân đẩy ra, để hắn cảm giác đến chỉ có hai chữ, thật mạnh. Theo khí lãng đẩy ra, núp trong bóng tối người đều không chỗ che thân, đều hiện hình. Khá lắm, Cẩn Tiên Đô không biết mình sau lưng còn ẩn giấu nhiều người như vậy. Dư Huyền nhìn thấy người đều hiện ra, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Chúng nữ nhìn thấy nhiều người như vậy, con mắt không khỏi tỏa sáng, mặc dù còn chưa đủ phân, nhưng là khẳng định đầy đủ ba bốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Chứ Cẩn Tiên, còn có một người quen, Tô Sương Hà, cùng hai tên kiếm khách. Dư Huyền chưa thấy qua. Nha, náo nhiệt như vậy a. Không biết ta có hay không tới trễ. Đột nhiên, từ đằng xa truyền tới một thanh âm, lập tức liền gặp được một người mặc một bộ màu đen trường bào tay áo lớn, bên hông sẽ buộc lên đẹp đẽ đai lưng ngọc, ô bắt trên lưng lấy một thanh Âu Nguyệt Thương đại thúc trung niên, từ xa đến gần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại thúc khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, mặc dù đã trung niên lại không có chút nào đổi bại hình thái, ngược lại có trải qua giang hồ lịch luyện trầm ổn khí chẳng, đứng ở nơi đó liền tự mang không giận tự uy uy nghiêm. Cha, lúc này, cũng từ Tuyết Lạc Sơn trang bên trong đi ra Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy người tới, lập tức hô một tiếng, sau đó chạy đến bên cạnh hắn. Cũng là một tiếng này, để đám người biết thân phận của người đến, Tuyết Nguyệt Thành ba thành chủ, Thương Tiên Ti không trường phong. Là thật náo như ta, lúc này, lại tới một cái một bộ ngắn gọn thanh lịch trường bảo, đầu đội một đỉnh nón thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ, tay áo bồng bềnh, hiển thị rõ phong thái nho nhã trung nhân nhân. Dư Huyền nhận biết, Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên. Tạ Tuyên rơi xuống Ti Không Trường Phong bên người, cùng Ti Không Trường Phong lên tiếng chào hỏi đằng sau, nhìn thấy cái kia hai tên không nói một lời kiếm khách đằng sau, hơi sững sờ, sau đó cười nói, không nghĩ tới mấy người các ngươi cũng tới, là Thanh Dương, Nhan Chiến Tiên. Lúc này, Dư Huyền mới biết được, nguyên lai cô kiếm tiên cùng nộ kiếm tiên đô tới. Cô kiếm tiên cùng nộ kiếm tiên đô không để ý đến Tạ Tuyên, Tạ Tuyên cũng không xấu hổ, mà là quay người nhìn về phía giữa không trung Dư Huyền. Dư công tử, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tạ Tuyên vừa cười vừa nói. Tạ tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dư Huyền cũng là cười đáp lại. Tạ Tuyên, Ti Không Trường Phong, các ngươi là đến thay Tuyết Lạc Sơn trang ra mặt. Nộ kiếm tiên Nhan Chiến Tiên hỏi hướng Tạ Tuyên cùng Ti Không Trường Phong. Cho cười, ta Tuyết Lạc Sơn trang còn cần người khác tới ra mặt. Dư Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó đối với chúng nữ nói ra, nói chuyện người này, Bắc Ly Ngũ Đại kiếm tiên bên trong Nộ kiếm tiên, tu vi thấp nhất, cũng được xưng là kiếm tiên bậc cửa, các ngươi nếu ai thắng hắn, chính là kiếm tiên. Kiếm tiên? Ta đi. Vương Ngữ Yên trở thành giống Lý Hàn Y Liệt như thế kiếm tiên cảm thấy rất hứng thú, lập tức liền đạp mà ra, bay đến trong đám người ở giữa. Ai, Ngữ Yên, ngươi đối phó hắn có chút khi dễ hắn. Dư Huyền không nghĩ tới Vương Ngữ Yên sẽ trực tiếp ra ngoài, thế là hô một tiếng. Tại phục dụng Long Nguyên cùng huyết bổ đề sau, chúng nữ cảnh giới đều đông chắc. Lý Hàn thì Du Huyền cảnh trung kỳ, Vũ Hành Vân, Yêu Nguyệt, Đông Phương Bạch, Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên đều là nửa bước thần du cảnh. Linh Trung Tắc, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, Liên Tinh, Mộ Dung Thu Địch, Tiêu Giao Thiên cảnh bên trong đại tiêu giao cảnh. Lý Thanh La, Lao Bạch Phụng, Giang Ngọc Yến, Tần Hồng Miên, Trương Tam Nương, Diệp Nhược ỷ tỷ hệ giao thiên cảnh bên trong phụ giao cảnh. Còn lại A Châu, A Bích, Cam Bảo Bảo, Mộ Biển Thanh, Trung Linh, Lâm Thi Âm, Đại ỷ Ti là cửu tiêu cảnh. Mẫn Nu là tự tại địa cảnh. Cho nên để Vương Ngữ Yên cái này nửa bước thần du đi đánh một cái tiêu giao thiên cảnh trung kỳ người, không phải khi dễ là cái gì. Vương Ngữ Yên nghe vậy, nhếch miệng, lập tức lại quay người bay trở về. Dư Huyền lời nói cùng Vương Ngữ Yên cử động, trực tiếp chọc giận Nộ Kiếm Tiên, trực tiếp rút ra phá quân kiếm, làm bộ liền muốn bổ về phía Dư Huyền các nàng. Dư Huyền khẽ miệng ngắc ngắc, nói ra, "Thu Địch, ngươi đi." Mộ Dung Thu Địch nghe vậy, trong nháy mắt con mắt lóe ánh sáng, sau đó mang theo Thu Xương kiếm phiêu nhiên đến vài phe nhân mã ở giữa. "Thu Địch, ngươi phải cẩn thận một chút." Tay hắn cầm Thiên Hạ danh kiếm phá quân kiếm. Kiếm này cùn mà nặng nề, có thể xưng vương bá chi kiếm, nhất định phải trời sinh thần lực mới có thể vung dậy, mà kiếm pháp của hắn vừa vặn phối hợp kiếm của hắn. Nó kiếm pháp hoạch tâm là nộ kiếm thức, chỉ có 3 chiêu, theo thứ tự là giận dữ rút kiếm, một kiếm nổi giận chém, nộ kiếm bể, chiêu thức bá đạo không gì sánh được, toàn bộ nhờ nộ khí thôi động kiếm ý vừa mới chúng ta vừa vặn đem hắn chọc giận. Dư Huyền lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt lại duy trì nụ cười nhàn nhạt. Chương 411, lấy kiếm làm tên chương 411, lấy kiếm làm tên Mộ Dung Thu Địch nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, phu quân yên tâm, Thu Địch hiểu rồi. Mặc dù thay đổi tới hay là một cái nũng nịu cô đường, so với trước đó cái kia còn muốn yếu đuối, nhưng cũng chính là như vậy, để Nhan Chiến Thiên càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm giác đến mình bị nghiêm trọng vũ đủ. Mộ Dung Thu Địch có một cái bản sự, chính là tùy thời có thể lấy hoán đổi nhân vật thiết lập, nàng có thể là bá khí thiên tôn, cũng có thể là nũng nịu yếu đuối đại tiểu thư. Mà lúc này, Mộ Dung Thu Địch biểu hiện ra chính là nũng nịu đại tiểu thư bộ dáng, mặc dù trong tay cầm kiếm, nhưng nhìn tựa như cầm một thanh quạt hương bổ bình thường. Rõ ràng Mộ Dung Thu Địch người đã bắt đầu chuẩn bị xem kịch vui. Nhan Chiến Thiên nộ khí đã đạt tới đỉnh điểm, cũng mặc kệ đối diện là không phải nũng nịu cô đường, trực tiếp nộ kiếm thức, thức thứ nhất ra, giận dữ rút kiếm, kiếm thế lôi cuốn lấy cuồng nộ chi khí chém thẳng vào xuống, không khí phảng phất đều bị cơn lửa giận này thiêu đốt đến đom đóm rung động. Mộ Dung Thu Địch nhưng như cũ dáng người nhẹ nhàng, trong tay Thu Xương kiếm nhìn như tùy ý săn cái kiếm hoa, một cỗ không thua gì nộ kiếm tiên kiếm thế nổi lên, kiếm thế kia thanh lãnh như trăng, nhưng lại mang theo vài phần quỷ quệ độ cong, vừa lúc Nhan Chiến Thiên kiếm thế muốn gặp nhau, thuận thế một vùng, càng đem Nhan Chiến Thiên cái kia thế đại lực chầm một kiếm dẫn hướng bên hông đất trống. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị hai cỗ kiếm thế ném ra một nửa trượng sâu hố đất, đá vụn bể ra. Nhan Chiến Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ tử lại có như thế tinh diệu giảm lực kỹ xảo, hổ khẩu có chút run lên, nam phá quân kiếm tay lại có chút bất ổn. Mộ Dung Thu địch đắc thế không tha người, thu xương kiếm như thu thủy giống như liên miên bất tuyệt, kiếm quang trong khi lấp lóe, đã đem Nhan Chiến Thiên quanh thân đại huyệt đều bao phủ, chiêu thức linh động phiêu dật, lại chiêu chiêu hàm ẩn sắc cơ, cùng nàng giờ phút này mềm mại bộ dáng tạo thành quỷ dị tương phản. Nộ kiếm tiên một thức bị phá, lại bị Mộ Dung Thu địch cẩn thận, mặc dù kinh hãi, nhưng là vẫn có thể thông dong ứng đối, lập tức trực tiếp lại vùng ra thức thứ hai, một kiếm nổi giận chém. Lần này, cuồng bạo hơn kiếm thế hướng phía Mộ Dung Thu địch chém tới, phá quân kiếm lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh bản quân, thân kiếm bởi vì quán chu cực hạn lửa giận mà ẩn ẩn phiếm hồng, phản phất muốn đem bốn bề không khí đều vỡ ra đến. Mộ Dung Thu địch lại không lùi mà tiến tới, thu xương kiếm tại trong tay nàng huyễn hóa thành vô số nhỏ vụ điểm sáng, như là ngôi sao đầy trời bay xuống, mỗi một điểm hàn quang đều tình chuẩn mà đâm về phá quân kiếm thế điểm yếu. Nàng thân hình lơ lửng không cố định, tựa như trong gió tơ liễu, nhìn như nhẹ nhàng không nơi nương tựa, lại luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi mũi kiếm phong mang, đồng thời lấy xảo trá góc độ không ngừng quấy nhiễu. Nhan Chiến Tiên kiếm chiêu mặc dù mãnh liệt, lại nhiều lần bị cái này nhìn như nhu nhược mưa kiếm hóa giải, lửa giận trong lòng càng tăng lên, chiêu thức cũng càng vội vàng sao động. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân nội lực ngưng tụ tại đầu kiếm, gầm thét một tiếng, thứ thứ ba nộ kiếm về bỗng nhiên sử xuất, phá quân kiếm lây không thể tưởng tượng nổi góc độ lượn vòng chém ra, kiếm phong cuốn ngược, hình thành một cái cự đại kiếm chi vòng xoáy, ý đồ đem Mộ Dung Thu địch khốn tại trong đó, nhất cử đánh tan. Mộ Dung Thu địch nét miệng lên một vòng nụ cười sán lạ, vẫn như cũ không chút hoang mang, thu xương kiếm đột nhiên quang hoa đại thịnh, kiếm chiêu thay đổi lúc trước linh động phiêu dật, ngược lại trở nên lăng lệ vô địch, phản phất hóa thành một đạo ngang qua thiên địa ngân hồng, thẳng tắp đâm vào kiếm kia vòng xoáy trung tâm. Chỉ nghe chanh một tiếng vang dọn, thu xương kiếm cùng phá quân kiếm tại vòng xoáy hạch tâm ầm vang chạm vào nhau, cuồng bạo nội lực sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, đem mặt đất đá vụn nhấc lên mấy trượng độ cao. Nhan Chiến Tiên chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt nứt ra, máu tươi chảy ròng, phá quân kiếm suýt nữa rời tay bay ra, cả người bạch 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 liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ kinh hãi. Mộ Dung Thu địch thì dựa thế thân hình thoát một cái, như là một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong tay thu xương kiếm mũi kiếm có chút rủ xuống, nhỏ xuống một giọt máu. Mộ Dung Thu địch thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay quét đi một sợi bụi bặm. Thắng bại đã phân. Mộ Dung Thu địch phiêu nhiên mà quay về, mặt mày hớn hở hỏi hướng Dư Huyền, "Phu quân, ta biểu hiện được thế nào?" "Rất tốt, rất xinh đẹp." "Người xinh đẹp, biểu hiện được cũng rất xinh đẹp. Người thắng nộ kiếm tiên, bây giờ cũng là kiếm tiên, nghĩ kỹ cho mình lấy vật gì danh hào không có." Dư Huyền không chút nào keo kiệt tán dương, sau đó cười hỏi. Mộ Dung Thu địch nghe chút, thể xác tinh thần càng thêm vui vẻ, đánh một trận, sướng rồi. Hoàn thành kiếm tiên, trận chiến này truyền đi, nàng nhất định là danh dương thiên hạ, là nên muốn cái danh hảo. Gọi thu xương kiếm tiên đi, lấy kiếm làm tên, phu quân tặng cho ta kiếm. Mộ Dung Thu địch lại là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó phiêu nhiên trở lại vị trí của mình. Tu vi tại Mộ Dung Thu địch phía trên mấy người, cũng ngâm đâm đâm cho chữ lấy danh hảo. Rời nhà đi ra ngoài, thanh danh, địa vị đều là chính mình cho. Nộ kiếm tiên chiến bại, cả người trở nên rất là chán nản. Hắn nắm chặt phá quân kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhìn qua Mộ Dung Thu địch nhẹ nhàng bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình khổ tu hơn 10 năm, tự nhận tại kiếm đạo một đường đã đăng đường nhập thất, lại không nghĩ rằng hôm nay lại thua ở một cái nhìn như nhu nhược nữ tử trong tay, mà lại bị bại dứt khoát lưu loát như vậy, cái này khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tiên tôn nghiêm trong nháy mắt nát một chỗ. Mọi người chung quanh ánh mắt phảng phất đều mang trào phúng, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cẩn Tiên ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, hắn vốn cho rằng nộ kiếm tiên xuất mã, cho dù không có khả năng cầm xuống Tuyết Lạc Sơn Trang người, cũng không trở thành chật vật như thế, giờ phút này trong lòng đối với Tuyết Lạc Sơn Trang thực lực lại nhiều mấy phần kiêng kỵ. Tô Xương Hà thì là sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là trong đôi mắt thâm thúy kia hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, tựa hồ đối với Mộ Dung Thu địch kiếm pháp sinh ra một chút hứng thú. Nho kiếm tiên Tạ Tuyên nhẹ nhàng đong đưa qua xếp, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, phảng phất sớm đã dự liệu được như vậy kết quả, không có lên một chút gợn sóng. Ti Không Trường Phong vỗ vỗ bên cạnh Tư Không Thiên Lạc bà bay, thấp giọng nói, cái này Tuyết Lạc Sơn Trang, quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Bởi vì Tiêu Sắc cùng Tư Không Thiên Lạc đến Tuyết Lạc Sơn Trang, Tuyết Lạc Sơn Trang bây giờ lại là tại nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên hắn không yên lòng đổi tới. Không nghĩ tới Tuyết Lạc Sơn Trang bên trong ngọa hổ tàng long, từng cái nhìn xem cực kỳ nữ tử xinh đẹp, tu vi lại cao tới đáng sợ. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là hắn tại nhiều nữ nhân như vậy bên trong, phát hiện Lý Hàn Y cùng Diệp Nhược Y. Hai người bọn họ khí tức đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý Hàn Y cũng đã vào thần du huyền cảnh, mà Diệp Nhược Y cũng vào tiêu giao thiên cảnh. Tuyết Lạc Sơn Trang là thế nào làm được? Ti Không Trường Phong đối với Tuyết Lạc Sơn Trang, đối với thiên ngoại tiên dư huyền tràn ngập tò mò. Tư Không Thiên Lạc dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vừa rồi Mộ Dung Thu địch vậy được vân lưu nước giống như kiếm pháp để nàng thấy cảm xúc bành trướng. Nàng cũng tưởng tượng Mộ Dung Thu địch như thế lấy thương pháp của mình chiến thắng kiếm tiên. Chương 412, Phu Quân, kiếm chương 412, Phu Quân, kiếm tra, các nàng đều rất lợi hại, bất quá lợi hại nhất là dư huyền, còn có một cái đạo cốt tiên phong lão đầu, ta đều nhìn không ra tu vi của bọn hắn. Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng đối với Ti Không Trường Phong nói ra. Nàng hai ngày này tại Tuyết Lạc Sơn Trang nhìn thấy qua dư huyền nữ nhân luyện võ, từng cái lợi hại đến mức nàng chỉ có ngưỡng mộ phần. Bất quá muốn nói lợi hại nhất, phải kể là dư huyền cùng Trương Tam Phong. Ti Không Trường Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, Tuyết Lạc Sơn Trang bên trong còn có dấu cao nhân. Cái này Tuyết Lạc Sơn Trang đến cùng lai lịch ra sao? Tại sao phải có người quá lợi hại như vậy? Kế tiếp là ai?
Cận Tiên,
Tô Xương Hà,
Cô Kiếm Tiên.
Dư Huyền nhìn xem Cô Kiếm Tiên mấy người, khóe miệng giơ lên một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Cận Tiên tự biết không địch lại, Dư Huyền cũng không hề động thủ, chỉ là phái một nữ tử đi ra, liền bại nộ Kiếm Tiên, hắn lại thế nào có thể là bọn hắn đối thủ, thế là tiến lên mấy bước, hành lễ nói, tại hạ bất quá là thay hoàng thượng đi một chuyến, tìm hiểu một chút tiên ngoại tiên, tìm hiểu một chút Tuyết Lạc Sơn Trang, dù sao nơi này là Bắc Ly, tại hạ cũng không ác ý. Cận Tiên ý tứ rất rõ ràng, không muốn đánh, cũng biết đánh không lại. Cận Tiên công công trước kia lấy Phong Tuyết kiếm trầm tĩnh truyền tên sông sáo giang hồ, thực lực ở vào phụ giao cảnh, tại ngũ đại giám bên trong xếp hạng thứ hai. Ngọc Yến, ngươi đi cùng Cận Tiên công công qua mấy chiêu. Cận Tiên công công, đến đều tới Dư Huyền câu nói kế tiếp không có nói tiếp, mà là đầy mặt nụ cười nhìn chằm chằm Cận Tiên. Là phu quân. Giang Ngọc Yến xác lập ngẫu hưng phấn phiêu lạc đến trong đám người ở giữa, nhìn về phía Cận Tiên thời điểm, hàn quang bắn ra. Ngọc Yến, tiếp lấy, đây là phu quân quân tử kiếm. Dư Huyền đem quân tử kiếm đem ra, để kiếm phi hướng Giang Ngọc Yến. Hệ thống ở phía sau thăng cấp đằng sau, liền không cho binh khí, hắn còn có mấy cái nữ nhân, không có binh khí đâu. Xem ra muốn đi kiếm tâm mộ một chuyến, đến cho hắn các nữ nhân đều phối hợp vũ khí mới được. Giang Ngọc Yến tiếp nhận bay tới quân tử kiếm, trong mắt ánh mắt lại thay đổi biến, bất quá, nhìn về phía Cận Tiên thời điểm, hay là để người dùng mình, giống như là đối mặt một cái ẩn nút thật lâu gián độc, tùy thời chuẩn bị lộ ra chí mạng răng nanh. Cận Tiên bị nàng như vậy ánh mắt khóa chặt, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống chui lên đỉnh đầu, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Đột nhiên, Giang Ngọc Yến dẫn đầu khởi xướng tiến công, cầm kiếm lấn đến gần, quân tử kiếm tại trong tay nàng không gây nửa phần ôn nhuận chi khí, ngược lại là kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, thẳng bức Cận Tiên mặt. Cận Tiên biết trận chiến này tránh cũng không thể tránh, thế là không dám thất lễ, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau bay ra vài thước, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt gió tuyết đầy trời, mỗi một kiếm đi ra đều mang lạnh thấu xương, ý đó chính là hắn phong tuyết kiếm kiếm ý, kiếm quang đi tới chỗ, không khí phảng phất đều ngưng kết thành xương. Giang Ngọc Yến không chút nào không sợ, dưới chân bộ pháp biến ảo khó lường, thân hình như điện, quân tử kiếm mua ra một mảnh dày đặc kiếm bóng, đem Cận Tiên hàn bằng kiếm khí đều đón đỡ. Nàng mặc dù tu vi còn tại tiêu giao thiên cảnh phù giao cảnh, nhưng thân pháp linh động đến cực điểm, kiếm chiêu càng là tàn nhẫn xảo trá, chiêu chiêu thẳng đến Cận Tiên chu thân sơ hở, đúng là đem Cận Tiên làm cho liên tiếp lui về phía sau, không dám chút nào có nửa phần chủ quan. Giang Ngọc Yến kiếm pháp không có cố định con đường, lại luôn có thể tại mũi tên không dung phát thời khắc tránh đi Cận Tiên phong mang, đồng thời lấy góc độ quỷ dị khởi xướng phản kích. Cận Tiên phong tuyết kiếm ý tuy mạnh, nhưng dần dần bị Giang Ngọc Yến quỷ dị đấu pháp đảo loạn tiết tấu, kiếm chiêu ở giữa hàn ý lại ẩn ẩn có tán loạn hiện ra. Tạ Tuyên nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt tại Giang Ngọc Yến trên thân dừng lại chốc lát, nói khẽ với Ti Không Trường Phong nói nàng này trong kiếm dấu sát, sợ là tâm tính không đơn giản a. Ti Không Trường Phong cũng là gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Giang Ngọc Yến trên thân cái kia cố cùng nữ tử tầm thường hoàn toàn khác biệt lạnh thấu xương sắc khí, âm thầm kinh hãi cái này Tuyết Lạc Sơn Trang nữ tử quả nhiên từng cái đều không đơn giản. A, đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Cận Tiên trường kiếm trong tay bị Giang Ngọc Yến đánh bay, mà nguyên bản có thể một kiếm vạch phá Cận Tiên cổ Giang Ngọc Yến thu kiếm, quay người cho Cận Tiên một cước, đem Cận Tiên đá bay, thủ hạ lưu tình. Cận Tiên trùng điệp ngã nhào trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, không có lo lắng tính mạng. Quay người chuẩn bị đi trở về Giang Ngọc Yến, khí tức trên thân bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Phu quân, kiếm. Giang Ngọc Yến đem kiếm trả lại Dư Huyền. Có thể sử dụng phu quân kiếm đi đánh, trong nội tâm nàng rất vui vẻ. Ngoan. Dư Huyền tiếp nhận kiếm đằng sau, thuận tay cương chiều sờ soạn một chút Giang Ngọc Yến đầu. Ngay tại Giang Ngọc Yến đối chiến Cận Tiên thời điểm, hắn phảng phất thấy được giết tới chỉ còn lại có kịch tên nữ đế. Nhưng là quay người lại, nàng lại biến thành nhu thuận Giang Ngọc Yến. Cái này khiến Dư Huyền cảm giác nữ nhân của hắn, cả đám đều sẽ ảo thuật một dạng. Tô Xương Hà. Dư Huyền nhìn về hướng đã có thoái ý Tô Xương Hà, nhàn nhạt kêu hắn một tiếng. Tô Xương Hà nghe vậy, toàn thân trong nháy mắt run lên một cái giật mình, hắn biết rõ Dư Huyền tu vi, hắn coi là lần này đi theo cô kiếm tiên đến liền sẽ không có nguy hiểm nào đó, thế nhưng là bây giờ xem ra, cô kiếm tiên chưa hẳn có thể làm cho Dư Huyền độc thủ, Dư Huyền nữ nhân bên cạnh, cả đám đều quá kinh khủng. Dư Huyền lúc này điểm danh hắn, nghĩ đến có người muốn đánh với hắn một trận. Mặc dù không biết Dư Huyền sẽ phái ra nữ nhân nào, nhưng là hắn hay là quyết tâm ra sức một trận chiến. Chỉ là, để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Dư Huyền vậy mà gọi ra hai người, Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ Mặc. Bọn hắn không phải là bị chế thành dược nhân sông Tuyết Lạc Sơn Trang sau bị giết sao? Vì cái gì chỉ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Mưa, Vũ Mặc, Tô Xương Hà kêu hai người danh tự. Chỉ là, mặc kệ là Tô Mộ Vũ hay là Mộ Vũ Mặc, đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Xương Hà. Trong mắt tràn đầy hận ý hận. Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc sát thực đối với Tô Xương Hà tràn đầy hận. Tô Xương Hà thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, vậy mà cùng Sích Vương cấu kết đánh lén bọn hắn, sau đó còn đem bọn hắn chế thành dược nhân. Nếu như không phải Dư Huyền, bọn hắn lúc này không phải chết, chính là biến thành không có chút nào tình cảm, không có cảm giác chút nào cái xác không hồn. Mà lại, Tô Xương Hà không chỉ có đem hai người bọn họ chế thành dược nhân, ám hà rất nhiều đệ tử cũng đều biến thành dược nhân. Sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Tô Xương Hà, để mặc lại. Ta muốn vì bị ngươi ám hại ám hà đệ tử báo thù. Ngươi hưởng lại ám hà đại gia trưởng. Vậy mà giết hại đồng môn. Tô Mộ Vũ nói, liền cùng Mộ Vũ Mặc đối với Tô Xương Hà phát khởi tiến công. Tô Xương Hà võ công muốn so Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc mạnh lên không ít, cho nên dù cho Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc liên thủ, hắn cũng không sợ. Mà lại, hắn càng ưa thích bây giờ kết quả như vậy. Hắn đối với Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc đều rất quen thuộc, cho nên ứng đối đã dậy chưa khó khăn gì. Nếu là đối đầu Dư Huyền những nữ nhân kia, hắn không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc bây giờ công lực so với trước kia tăng trưởng rất nhiều, đã không phải là hắn tùy ý có thể nắm. Mà lại, hắn đối bọn hắn quen thuộc, bọn hắn đối với hắn cũng rất quen thuộc. Tô Xương Hà đối mặt Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc hai người vây công, từ từ cảm nhận được áp lực. Chương 413, chỉ còn lại ngươi, cô kiếm tiên. Chương 413, chỉ còn lại ngươi, cô kiếm tiên. Dư Huyền không có đi để ý tới Tô Mộ Vũ bọn hắn tình huống bên kia. Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc đã gia nhập Thiên Ngoại Thiên, mà lại hai người bọn họ đều muốn tự mình báo thủ, thế là hắn liền giúp bọn hắn tăng lên công lực. Bây giờ, trực tiếp liền có đất dụng võ. Hắn tin tưởng công lực phóng đại hai người, những cái kia Tô Xương Hà không có vấn đề gì. Bây giờ ánh mắt của hắn dừng lại tại cô kiếm tiên bên trên. Chỉ còn lại ngươi, cô kiếm tiên. Dư Huyền trong tươi cười cất giấu mấy phần có thâm ý. Cô kiếm tiên lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chú Dư Huyền, phun ra hai chữ, rất tốt. Dư Huyền vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười, lại đối chúng nữ nói ra, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cầm kiếm 9K, cảnh giới của hắn tại ngũ đại kiếm tiên bên trong đứng hàng chủ vị, ở vào nửa bước thần du cảnh, hắn một mình trấn thủ Mộ Lương Thành mấy chục năm chưa từng bại trận, thứ 9K kiếm pháp có thể xé rách không gian. Hàn Y Y, ngươi có muốn hay không tự tay chém hắn, sau đó ngươi chính là ngũ đại kiếm tiên đứng đầu. Lý Hàn Y Y tựa hồ không hứng thú, thản nhiên nói, ta chém không chém hắn, bây giờ đều là ngũ đại kiếm tiên đứng đầu. Dư Huyền nghe vậy, biết Lý Hàn Y Y ý tứ, nàng hiện tại là thần du huyền cảnh trung kỳ, cô kiếm tiên không xứng làm đối thủ của nàng. Tiểu như châu bò. Hắn rất thích dạng này ngạo khí Lý Hàn Y Y, bất quá, cô kiếm tiên vẫn là phải đánh. Đây là Sích Vương nghĩa phụ, đánh ngã cô kiếm tiên, chắc Sích Vương còn có cái gì ỷ bảo. Thế là Dư Huyền lại đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt các nàng, Vân tỷ tỷ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, Long Nhi, Ngự Yên, người này cùng các ngươi là cùng cảnh giới, các ngươi ai đi? Ta đi, ta đánh bại hắn, có phải hay không cũng là ngũ đại kiếm tiên đứng đầu? Vương Ngự Yên nhảy ra, nàng đã sớm nhao nhao muốn thử, nếu không hôm nay cũng sẽ không cái thứ nhất nhảy ra, bây giờ có cái cảnh giới giống nhau, nàng khẳng định muốn xuất thủ. Vậy ngươi muốn đánh bại Hàn Y Lệ mới có thể trở thành ngũ đại kiếm tiên đứng đầu? Dư Huyền vừa cười vừa nói. Vương Ngự Yên, coi ta không nói, nhưng là trận chiến này ta đến. Vương Ngự Yên đối chiến thắng Lý Hàn Y Lệ tạm thời không ý nghĩ gì. Lý Hàn Y Lìa bây giờ cao hơn nàng một cái đại cảnh giới đâu. Bất quá, đối đầu cô kiếm tiên, trận chiến này nàng tình thế bắt buộc. Tốt tốt tốt, ngươi đi. Dư Huyền cương triều lắc đầu, Vũ Hành Vân, Yêu Nguyệt, Tiểu Long Nữ cũng không có muốn cấp ý tứ, đều duy trì Vương Ngự Yên đi. Vương Ngự Yên cầm trong tay thanh hồng kiếm đối mặt cô kiếm tiên, cũng không có nói nhảm, thanh hồng kiếm tại trong tay nàng tựa như bật sống, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Lạc Thanh Dương cầm trong tay 9K, đối đầu Vương Ngự Yên không sợ chút nào, thậm chí mang theo vài phần kinh miệt. 9K ra khỏi vỏ. 9K kiếm pháp sử xuất, một cỗ vẻ bi thương tràn ngập tại toàn bộ không gian. 9K kiếm pháp là Lạc Thanh Dương tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp, cũng được xưng làm Thê Lương kiếm đạo, không chỉ có cùng hắn bội kiếm 9K cùng tên, càng cùng sống một mình Mộ Lương Thành cô tịch tâm cảnh độ cao phù hợp. Bộ kiếm pháp kia chung 11 thức, gồm cả thưởng thức tính cùng cực mạnh lực sát thương, là hắn trở thành ngũ đại kiếm tiên đứng đầu hạch tâm bị bảo. Không do nó chạm Vương Ngự Yên trong nháy mắt bị vẻ bi thương kia quấy nhiễu, động tác trong tay chậm lại, nhìn xem Lạc Thanh Dương vũ ra một kiếm. Lạc Thanh Dương 9K kiếm pháp, 9 vị trí đầu thức đồng đều trở lên cổ thần thoại bên trong thần minh mệnh danh, mỗi một thức đều dán vào đối ứng thần minh đặc chất, múa kiếm khí chất hoàn toàn khác biệt, đánh ra tới kiếm thế cũng đều có phong cách. Lạc Thanh Dương trong kiếm pháp vẻ bi thương để Vương Ngự Yên muốn khóc, trực tiếp Vương Ngự Yên bị ảnh hưởng tâm cảnh, xuất kiếm liền có chần chờ. Lạc Thanh Dương bắt lấy cái này chớp mắt là qua sơ hở, 9K kiếm quang hoa tăng gọn, lôi cuốn lấy xé rách không gian lăng lệ kiếm thế đâm thẳng Vương Ngự Yên tim. Một kiếm này ngưng tụ hắn mấy chục năm trấn thủ Mộ Lương Thành cô tịch cùng sát ý, kiếm chưa đến, không khí đã bị kiếm phong cắt chém đến phát ra thanh âm nghẹn ngào. Vương Ngự Yên con người đột nhiên co lại, trong lúc nguy cấp, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số kiếm phổ nội dung quan trọng, những cái kia từng bị nàng nhớ kỹ trong lòng kiếm đạo tinh túy tại lúc này như cùng sống nước giống như lưu truyền. Nàng bỗng nhiên cắn chót lưỡi, đau nhức kịch liệt để tâm thần trong nháy mắt thanh minh, thanh hồng kiếm ở trong tay vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, trên thân kiếm tiếng long ngâm đột nhiên cao vút, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia cố bi thường kiếm ý đánh sơ sát một chút. Hừ. Vương Ngự Yên một tiếng hừ nhẹ, thanh hồng kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, tinh chuẩn mà đâm về 9K kiếm sơ hở yếu kém nhất chỗ. Một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng, lại ẩn chứa nàng đối với thiên hạ kiếm pháp khắc sâu lý giải, chính là từ vô số kiếm chiêu bên trong để luyện ra rất đơn giản đến tinh một kích. Lạc Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Vương Ngự Yên có thể tại tâm cảnh thụ nhiều tình huống dưới cấp tốc phản kích, lại kiếm chiêu như vậy xảo trá. Hán vội vàng biến chiêu, 9K kiếm kéo lên tầng tầng kiếm mạng, ý đồ đón đỡ bất thình lình một kiếm. Hai thanh danh kiếm trên không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm, cường đại khí lãng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem trên mặt đất đá vụn đều tung bay ra ngoài. Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, thân hình bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững, mà Lạc Thanh Dương cũng đồng dạng lui về sau ba bước, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Có chút ý tứ. Lạc Thanh Dương thấp giọng nói, nhìn về phía Vương Ngự Yên trong ánh mắt đã mất nửa phần kinh miệt, thay vào đó là hoàn toàn chăm chú. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhìn như mảnh mai nữ tử, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại không chút nào kém hơn chính mình. Vương Ngự Yên hít sâu một hơi, vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hao hết nàng trong nháy mắt ngưng tụ tâm thần, nhưng cũng làm cho nàng triệt để thoát khỏi 9K kiếm pháp tâm cảnh quá nhiều. Nàng nắm chặt thanh hồng kiếm, ánh mắt trở nên càng kiên định sau đó, nàng chủ động lấn người mà lên, kiếm thế triển khai, khi thì như gió xuân phật liễu giống như nhu hòa, khi thì như lôi đỉnh vạn quân giống như cương mãnh, đưa nàng biết được các nhà kiếm pháp tinh túy dung hội quan thông, hạ bút thành văn, lại tạo thành một bộ thuộc về mình đặc biệt kiếm lộ. Lạc Thanh Dương thấy thế, cũng không còn bảo lưu, 9 ca múa kiếm đến càng mau lẹ, 11 thức kiếm pháp thay nhau thi triển, khi thì như hy cùng tắm Nhật Bản huy hoàng đại thịnh, khi thì như vọng thư lãng nguyệt giống như thanh lãnh cao ngạo, toàn bộ sân bãi đều bị kiếm thế của hắn bao phủ, phảng phất hóa thành một mảnh bi thương túc sát cổ chiến trường. Tạ Tuyên thu hồi quạt xếp, con mắt chăm chú khóa chặt chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc đối với bên cạnh Ti Không Trường Phong nói nàng này đối với kiếm pháp ngộ tính quả nhiên là kinh là thiên nhân, có thể trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện tự thân kiếm chiêu, Lạc Thanh Dương lần này sợ là gặp được đối thủ. Ti Không Trường Phong cũng là nín hơi ngưng thần, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Vương Ngự Yên kiếm thế đang không ngừng kéo lên, mỗi một lần cùng Lạc Thanh Dương va chạm, chiêu kiếm của nàng liền trở nên càng thêm hòa hợp thuần thục, loại tốc độ tiến bộ này đơn giản không thể tưởng tượng. Giữa sân, Vương Ngự Yên cùng Lạc Thanh Dương đã đấu hơn trăm hiệp, hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang lấp lóe, thấy đám người hoa mắt. Vương Ngự Yên mặc dù kinh nghiệm kém hơn một chút, nhưng bằng mượn đối với kiếm pháp siêu phàm lý giải cùng tầng tầng lớp lớp kiếm chiêu biến hóa, lại cùng Lạc Thanh Dương đấu cái lực lượng ngang nhau. Lạc Thanh Dương càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện chính mình 9 ca kiếm pháp tựa hồ bị Vương Ngự Yên xem thấu bình thường, vô luận hắn sử xuất loại nào tinh diệu kiếm chiêu, đối phương luôn có thể tìm tới biện pháp ứng đối, thậm chí còn có thể từ đó hấp thu linh cảm, trái lại khắc chế chính mình. Chương 414, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu? Chương 414, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu? Ngươi đến cùng là ai? Lạc Thanh Dương nhịn không được hỏi. Hắn không tin trên giang hồ lại có như thế tuổi trẻ lại kiếm đạo thiên phú khủng bố như thế nữ tử. Vương Ngự Yên không có trả lời, chỉ là kiếm chiêu càng lăng lệ. Nàng biết mình không có khả năng đánh lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, nàng ánh mắt run lên, thanh hồng kiếm quang mang đại thịnh, kiếm chiêu đột nhiên thay đổi, lại đồng thời thi triển ra mấy nhà hoàn toàn khác biệt kiếm pháp tinh yếu, nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, đem Lạc Thanh Dương tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Đây là kiếm pháp gì? Quan chiến Tạ Tuyên la thất thanh, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem nhiều như vậy kiếm pháp dung hội quán thông đến loại tình trạng này. Lạc Thanh Dương sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, 9 ca kiếm toàn lực vung dậy, ý đồ xông phá cái này kín không kẽ hở kiếm võng, nhưng Vương Ngự Yên kiếm chiêu thực sự quá mức quỷ dị hay thay đổi, mỗi một kiếm đều công hướng ý hắn không nghĩ tới địa phương. Cuối cùng, tại một trận làm cho người hoa mắt quái kiếm giao phong sau, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Vương Ngự Yên thanh hồng kiếm mũi kiếm đứng tại Lạc Thanh Dương cổ họng trước. Mà Lạc Thanh Dương 9 ca kiếm thì bị thanh hồng kiếm kiếm khí đánh bay, cắm vào trên mặt đất cách đó không xa, thân kiếm vẫn không ngừng run rẩy. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, vậy mà bại, mà lại là thua ở một cái không có danh tiếng gì nữ tử trong tay. Vương Ngự Yên thở hào hẹn, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ như sao. Nàng nhìn trước mắt vị này thế giới này kiếm tiên, chậm rãi thu hồi thanh hồng kiếm, nói khẽ, "Đa tạ." Lạc Thanh Dương ngây người tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Vương Ngự Yên quay người, bay trở về đến Tuyết Lạc Sơn trang trên nóc nhà, "Ngự Yên kêu cái gì kiếm tiên?" Dư Huyền cười hỏi, "Liên gọi Ngự Yên kiếm tiên." Vương Ngự Yên dí dỏm sông Dư Huyền trước mắt, chỗ nào giống như là vừa đem một cái kiếm tiên đánh bại cao thủ. Trung Linh Ba Ba nhìn xem Vương Ngự Yên, cực kỳ hâm mộ, Ngự Yên tỷ tỷ thật là lợi hại a, ta lúc nào mới có thể trở thành kiếm tiên. Một biển thanh bất đắc dĩ nhìn về phía Trung Linh tu vi cơ hồ đều lúc đan dược chất đống, đối với tu luyện không có nóng lòng như vậy, không có việc gì liền muốn cùng tứ tiểu chỉ chơi, bây giờ càng là có hỏa kỳ lân, cùng tứ tiểu chỉ đợi cùng một chỗ thời gian so luyện công thời gian hơn rất nhiều, còn muốn trở thành kiếm tiên. Linh Nhi ủng hộ. Vương Ngự Yên cười trở về Trung Linh một câu. Trung Linh nhìn xem Vương Ngự Yên, lại nhìn xem một biển thanh, lại nhìn về phía A Châu, rõ ràng đều là cùng một cái cha sinh, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu. Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên cũng không có nghĩ đến Tuyết Lạc Sơn trang một vị tiểu cô nương liền đem cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đánh bại. Đoán chừng lúc này Lạc Thanh Dương đạo tâm đã phá thoái. Cái này tiên ngoại tiên, cái này Tuyết Lạc Sơn trang, so với bọn hắn nghĩ còn muốn sâu không lường được. Giang hồ cách cục thay đổi. Cái gì ngũ đại kiếm tiên? Người ta bên người không biết có mấy cái kiếm tiên đâu. Trước mấy ngày vô song thành vô song, bại bởi một nữ tử, bây giờ, Nhan Chiến Thiên, Lạc Thanh Dương, cái này hai đại kiếm tiên cũng riêng phần mình thua với một nữ tử, Tuyết Lạc Sơn trang đây là muốn thượng tiên a. Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đã nhìn ra, bọn hắn đoán chừng cũng không phải trong đó một vị nào đó nữ tử đối thủ. Những nữ tử kia là chân chính tiên nữ. Thiên hạ đệ nhất sơn trang, Tuyết Lạc Sơn trang. Tiêu Sắt đang lúc hai người còn tại rung động thời điểm, Dư Huyền nhìn về hướng Tiêu Sắt. Sư phụ. Tiêu Sắt càng phát cung kính, hắn các sư nương cực kỳ dữ dội. Cái này Nhan Chiến Thiên là Bạch Vương người, cũng là đã từng người tập kích ngươi, mặc dù không phải hắn phế bỏ ngươi võ công sao, nhưng là ngươi võ công bị phế cùng hắn thoát không được quan hệ. Lạc Thanh Dương là Sích Vương nghĩa phụ, là hắn chỗ dựa chắc, Sích Vương minh lý ngầm các loại nhằm vào ngươi. Hai người bọn họ, ngươi muốn làm sao xử trí? Dư Huyền hỏi Tiêu Sắt. Tiêu Sắt nghe vậy, nhìn về phía Nhan Chiến Thiên cùng Lạc Thanh Dương, hai người kia bây giờ giống như là hai cái đấu bại gà trống. Bây giờ hai người đều đã bị đánh bại, đối với Bạch Vương cùng Sích Vương tới nói, đã là một cái đả kích rất lớn. Sư phụ, không cần đối bọn hắn làm cái gì xử trí, bây giờ bọn hắn còn sống so chết thống khổ hơn, không phải sao? Tiêu Sắt khỏe miệng cũng dương lên một vòng dáng tươi cười. Thành danh đã lâu, bị thế nhân tôn sùng kiếm tiên, lại bị một vị tiểu cô nương đánh bại, bọn hắn về sau còn có thể có cái gì làm? Coi như còn có thể là Tráng Vương hòa Sích Vương hiệu lực, hắn cũng không mang theo sợ. Không có Dư Huyền thời điểm, hắn liền không sợ, bây giờ bái Dư Huyền vi sư, hắn thì càng không sợ. Về sau hai người bọn họ muốn động hắn, đều được suy nghĩ thật kỹ có thể hay không tiếp nhận Dư Huyền lửa giận. Dư Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu. Bây giờ bọn hắn Tuyết Lạc Sơn trang diệt thiên hạ hội, bại Vô Song Thành, bại Nhan Chiến Thiên, bại Lạc Thanh Dương, đã đầy đủ danh dương thiên hạ. Thương Tiên, Nho Kiếm Tiên, đến đều tới, nếu không cũng đánh một trầu. Dư Huyền kiếm hiện trường còn có một cái kiếm tiên một cái thương tiên, chúng nữ cũng đều một bộ còn không có tận hứng dáng vẻ. Liên hỏi, Ti Không Trường Phong cười lắc đầu, ta là tới tìm quê nữ, không phải đến đánh nhau. Tạ Tuyên cũng cười lắc đầu, ta bình thường không đánh nhau. Hai người đều rõ ràng, Dư Huyền còn muốn bắt bọn hắn hai cái lập uy. Bọn hắn muốn cũng không phải là đến khiêu khích Tuyết Lạc Sơn Trang, mà là đến đây trấn giữ, kết quả căn bản liền không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Người ta phái ra mấy cái cô nương liền giải quyết, cho nên không thể đánh. Nếu là bọn hắn lại bị một vị tiểu cô nương đánh bại, bọn hắn về sau còn thế nào trên giang hồ lan lộn. Dư Huyền cũng chỉ là tùy ý nói chuyện, nhìn thấy hai người vội vàng cự tuyệt, không khỏi cười cười. Dưới mắt Tuyết Lạc Sơn Trang chúng nữ triển lộ thực lực đã đầy đủ trấn nhiếp giang hồ, như lại đối bọn hắn hai người độc thủ, ngược lại lộ ra hắn khí lượng nhỏ hẹp. Huống chi, hai người bọn họ cũng là đến tương trợ hắn, hắn không thể quên ân phụ nghĩa. Hai vị nếu đã tới, không bằng nhập trang nghỉ chân một chút, uống chén rượu nước. Dư Huyền mời đạo. Hai người kia cùng Lý Hàn Y gì quan hệ không ít, Dư Huyền đối bọn hắn cũng liền khách khí. Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên nhìn lẫn nhau một cái đằng sau, đều quyết định nhập trang nhìn xem, cũng nghĩ dò xét một phen Tuyết Lạc Sơn Trang chân chính thực lực. Bọn hắn đều cảm thấy bây giờ mấy cái tiểu cô nương biểu hiện ra, bất quá là Tuyết Lạc Sơn Trang thực lực một góc của băng sơn. Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên đồng thời nói ra. Cha, ta mang các ngươi đi vào. Từ Không Tiên Lạc thật cao hứng cha nàng có thể tiến vào Tuyết Lạc Sơn Trang. Mà lúc này, Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc bên kia cũng kết thúc chiến đấu, Tô Xương Hà cuối cùng bị hai người hợp lực đánh giết. Ám Hà đại gia trưởng, như vậy kết thúc. Tô Mộ Vũ cùng Mộ Vũ Mặc không bị thương, bất quá đều thần sắc có chút bi thương, cũng không có bởi vì giết Tô Xương Hà mà cao hứng, dù sao Tô Xương Hà là bọn hắn đã từng hảo huynh đệ. Dư Huyền không để ý đến bọn hắn, cũng nhìn đều không có lại nhìn Nhan Chiến Thiên, Cận Tiên cùng Lạc Thanh Dương, mà là mang theo chúng nữ phiêu nhiên trở lại trong sân trang. Chúng nữ gặp đã không có sự tình gì, cũng liền ai đi đường đấy, chỉ để lại Lý Hàn Y cùng Diệp Nhược Y, bởi vì các nàng hai cái đều cùng Ti Không Trường Phong cùng Diệp Nhược Y quan hệ không tệ. Chương 415, mối thù của hắn, phu quân ta đã báo. Chương 415, mối thù của hắn, phu quân ta đã báo. Dư Huyền cùng Lý Hàn Ý đi hẹp được Y Lý tại trong sảnh chờ đợi Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên bọn hắn. Dư Huyền ngồi tại chủ vị, Lý Hàn Ý đi cùng Diệp được Y Lý phân biệt đứng tại hai bên. Không đầy một lát, Tiêu Sắt liền dẫn Ti Không Trường Phong, Tạ Tuyên cùng Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt tiến đến. Chỉ bất quá Lôi Vô Kiệt nhìn có chút hồn bay phách lạc. Ti Không Trường Phong tiến đến ngồi xuống đằng sau, mới dò xét cẩn thận Lý Hàn Ý đi cùng Diệp được Y Lý được Y Lý cô đường. Bệnh của ngươi Ti Không Trường Phong rất là hiếu kỳ, Diệp được Y tỷ hiển thiên tâm mạch không đủ, tại Tuyết Nguyệt Thành tĩnh dưỡng hồi lâu. Hắn thúc thủ vô sách, làm sao lúc này mới bao lâu không gặp, Diệp Nhược Y Liễu bệnh đã tốt, mà lại tu vi phóng đại, đều đã tiến vào tiêu giao thiên cảnh. Diệp Nhược Y Liễu nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, có chút tự hào nói, tại phu quân ta trị liệu xong, đã tốt, đa tạ Tư Không Thành chủ từng ấy năm tới nay như vậy đối với Nhược Y Liễu chiếu cố. Phu quân. Ti Không Trường Phong kinh ngạc. Ân, phu quân. Diệp Nhược Y Liễu rất trả lời khẳng định, trên mặt tràn đầy tự hào. Nhìn về phía Dư Huyền trong đôi mắt chảy xuôi không che giấu chút nào ái mộ cùng ỉ lại. Lôi Vô Kiệt đang nghe Diệp Nhược Y Liễu gọi Dư Huyền phu quân thời điểm, toàn bộ thân hình không khỏi lung lay, còn ở bên cạnh Đường Liên lặng yên không tiếng động đem hắn đỡ lấy, không khiến người ta nhìn ra cái gì dị dạng. Lôi Vô Kiệt đối với Diệp Nhược Y Liễu cố ý, mấy người bọn hắn đều biết, chỉ là không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp thổ lộ, Diệp Nhược Y Liễu liền đã khác gả cho hắn người, mà lại, đối phương còn không phải Lôi Vô Kiệt có thể so sánh được. Đường Liên chỉ có thể ở trong lòng là Lôi Vô Kiệt đáng tiếc. Ti Không Trường Phong hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Nhược Y Liễu đã theo Dư Huyền, bất quá, đây là người ta việc tư, hắn cũng không dễ chịu hỏi. Diệp Nhược Y Liễu tại Tuyết Nguyệt Thành nhiều năm, nhưng là hắn lại đối với Diệp Nhược Y Liễu bệnh thuốc thủ vô sách, không nghĩ tới mới theo Dư Huyền không lâu, bệnh liền tốt. Hắn cảm thấy không bằng a. Ân, tốt liền tốt. Ti Không Trường Phong công nhận gật đầu. Hàn Y Liễu, ngươi đây. Tu vi của ngươi Ti Không Trường Phong vừa nhìn về phía Lý Hàn Y Liễu kỳ thật theo đạo lý hắn phải gọi Lý Hàn Y Liễu sư tỷ, bất quá, hắn hô Hàn Y Liễu quen thuộc, đương nhiên, cũng là giữ gìn hắn thành chủ tôn nghiêm. Dù sao mặc dù Lý Hàn Y Liễu so với hắn nhập môn sớm, nhưng là Lý Hàn Y Liễu niên kỷ so với hắn không lớn lắm. Bất quá, để hắn khiếp sợ là Lý Hàn Y Liễu tu vi. Thần Du Huyền Cảnh. Lý Hàn Y Liễu trả lời. Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên nghe vậy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hai người bọn họ đều không có đến nửa bước thần du, kết quả, Lý Hàn Y Liễu đã nhập thần ơi. Phu quân ta giúp ta đột phá. Lý Hàn Y Liễu lại thản nhiên nói, chỉ là đang nhìn hướng Dư Huyền thời điểm, trong mắt nhiều hơn mấy phần nhu tình. Phu quân, lần này, Ti Không Trường Phong so biết Diệp Nhược Y Liễu khỏi bệnh rồi lại theo Dư Huyền càng thêm chấn kinh. Lý Hàn Y Liễu là ai? Vì Triệu Ngọc Chân an nguy, yên lặng chờ đợi vài chục năm, làm sao lại đột nhiên theo Dư Huyền? Mà lại, hay là cùng Diệp Nhược Y cùng một chỗ? Quá đáng hơn là Dư Huyền bên người đã có không ít nữ nhân. Cái này Dư Huyền đến cùng có cái gì mị lực? Trừ Diệp Nhược Y cùng Lý Hàn Y Liễu, bên cạnh hắn những nữ tử kia, cái nào không phải phong hoa tuyệt đại? Hàn Y Liễu, Triệu Ngọc Chân hắn Ti Không Trường Phong trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Lý Hàn Y Liễu mặc dù là sư tỷ của hắn, nhưng là Lý Hàn Y Liễu cũng là hắn nhìn xem lớn lên, lại cùng nhau trở thành Tuyết Nguyệt Thành thành chủ nhiều năm, hắn biết rõ Lý Hàn Y Liễu đối với Triệu Ngọc Chân tình cảm. Hắn cũng hoài nghi, có phải hay không Dư Huyền dùng thủ đoạn gì lấy được Lý Hàn Y Nhi? Nếu thật là như thế, như vậy hắn liền xem như dùng hết toàn Tuyết Nguyệt Thành lực lượng vì nàng đòi lại. Mối thù của hắn, phu quân ta đã báo. Lý Hàn Y gì trên mặt cũng không có bởi vì Ti Không Trường Phong đề cập Triệu Ngọc Chân mà có thay đổi gì. Không phải Triệu Ngọc Chân trong lòng nàng biến mất, mà là nàng đã đem Triệu Ngọc Chân vĩnh viễn phong tồn tại một cái góc, Dư Huyền không so đo quá khứ của nàng, cũng không có để nàng nhất định phải quên Triệu Ngọc Chân, nhưng là nàng không thể không tức thời. Ti Không Trường Phong nghe vậy, nao nao. Sau đó lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một cái. Lý Hàn Y gì có thể buông xuống Triệu Ngọc Chân cũng tốt, coi như Triệu Ngọc Chân không có chết, cũng hạ không được Thanh Thành Sơn, cũng là không công phí thời gian Lý Hàn Y để tuế nguyệt. Bây giờ Lý Hàn Y gì có thể tìm tới hạnh phúc của mình cùng dựa vào, hắn hẳn là Lý Hàn Y để cao hứng. Như vậy, ta cùng đại thành chủ cũng yên lòng. Dư công tử, Hàn Y để về sau liền nhờ ngươi. Thi Không Trường Phong trịnh trọng đối với Dư Huyền nói ra. Dư Huyền nét miệng lên một vòng dáng tươi cười, người của ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt, Tư Không thành chủ cùng Bách Lý thành chủ có thể yên tâm. Thi Không Trường Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Dư công tử, ta Tuyết Nguyệt Thành dò sẽ đến, Tuyết Lạc Sơn Trang lần này bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, là bởi vì có người nhìn thấy công tử xuất hiện ở Lạc Sơn Đại Phật phụ cận sau liền truyền ra công tử được Lăng Vân quận trọng báo tin tức. Mà cái này tin tức truyền ra người, chính là Thiên Hạ Hội Hùng Bá. Bất quá kỳ thật hắn cũng không hiểu biết công tử tại sao lại xuất hiện tại cái kia, bất quá hắn cũng mượn cơ hội hướng công tử trên thân dội cho nước bẩn. Như vậy công tử cũng sẽ hết đường chối cãi. Tất cả mọi người tin tưởng lý do thoái thác này. Thi Không Trường Phong đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu, thế là nói ra. Cũng thở dài Hùng Bá thủ đoạn, không đánh mà thắng, liền có thể dẫn tới vô số người đối phó Dư Huyền. Dư Huyền nghe vậy cười cười, đã sớm dự liệu được là hắn, dù sao lúc trước chúng ta đi Thiên Hạ Hội thời điểm, Hùng Bá cũng không tại. Bất quá, lấy Tuyết Lạc Sơn Trang thực lực, hẳn là sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Thi Không Trường Phong còn nói thêm, đây là tự nhiên. Dư Huyền nụ cười nhàn nhạt đạo, hắn đều đã ôm cây đợi thỏ nhiều ngày như vậy, kết quả chỉ mấy người như vậy, kỳ thật vẫn là để hắn có chút thất vọng. Còn có một việc, không biết có phải hay không là cùng Tuyết Lạc Sơn Trang có quan hệ. Thi Không Trường Phong còn nói thêm, Tuyết Nguyệt Thành Chu Vong năng lực tình báo không thể so với Bách Hiểu Đường kém bao nhiêu, năng lực tình báo cũng là nhất lưu. Tự nhiên biết một chút không bằng không biết sự tình. A, chuyện gì? Có chút nhiều hứng thú mà hỏi. Gần đây trên giang hồ có không ít thế lực lọt vào không hiểu tập kích, người tập kích chỉ có hai người, nhưng là tu vi đều không thấp. Trong vòng một ngày, liền có bấy nhiêu cái thế lực bị tập kích. Chủ yếu nhất là những thế lực này đều đối với Dư công tử trong tay trọng bảo cảm thấy rất hứng thú. Nếu như không phải là bị tập kích, hẳn là đã sớm sắp xếp không ít người đến Tuyết Lạc Sơn Trang. Thi Không Trường Phong nói ra. Ân. Nhà có chút ngay từ đầu nghe được có chút không hiểu thấu, nhưng là nghe phía sau, vài ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng đường cong. Ti Không Trường Phong nhìn thấy có chút biểu lộ, liền biết Dư Huyền hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Càng khẳng định những người kia chính là Dư Huyền người, nếu không làm sao lại như vậy trùng hợp. Đa tạ Tư Không Thành chủ cáo chi. Dư Huyền đối với Ti Không Trường Phong nói lời cảm tạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người kia hẳn là dương quá bọn hắn. Chắc không được Tuyết Lạc Sơn Trang bây giờ tình trạng, mấy người bọn hắn ở bên ngoài không có phải trở về ý tứ, nguyên lai là đến như vậy vừa ra. Không biết bọn hắn là thương lượng xong hay là ăn ý làm ra cộng đồng lựa chọn. Chương 416, công tử, chúng ta có phần sao? Chương 416, công tử, chúng ta có phần sao? Dù sao bọn hắn lúc trước rời đi Tuyết Lạc Sơn Trang thời điểm, thế nhưng là từ khác nhau phương hướng mà đi. Dư Huyền không khỏi cảm thán mạng lưới tình báo tầm quan trọng. Nhìn xem, Ti Không Trường Phong liền biết rất nhiều hắn hiện tại không biết sự tình. Cải tạo ám hà sự tình, cấp bách, muốn để Hoàng Dung các nàng hao tổn nhiều tâm trí. Cũng may, hiện tại Tô Xương Hà đã chết, ám hà liền sẽ toàn bộ trở lại Tô Mộ Vũ trong tay. Để Tô Mộ Vũ cấp tốc chế tạo mạng lưới tình báo, hẳn không phải là chuyện khó khăn gì. Ám Hà nguyên bản liền có mạng lưới tình báo của mình. Những cái kia là Tuyết Lạc Sơn Trang người. Ti Không Trường Phong mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng là cũng không xác định. Bởi vì cho dù là chú võng, cũng không biết những người kia lai lịch. Mà có thể thần bí như vậy, cũng liền bây giờ Tuyết Lạc Sơn Trang. Dư Huyền mỉm cười, nói ra, nếu như ta đoán không sai, đó phải là ra ngoài bên ngoài lịch luyện thiên ngoại thiên đệ tử. Ti Không Trường Phong nghe vậy, nói thầm một tiếng, quả nhiên. Dư Huyền thiên ngoại thiên, thật sự là ngọa hổ tàng long. Không chỉ có Dư Huyền nữ nhân tu vi cao đến quá phận, ngay cả ra ngoài lịch luyện môn nhân cũng đều không đơn giản. Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm hưng phấn, "Sư phụ, chúng ta trở về." Lập tức, liền gặp được từng cái khí chất bất phàm người đi đến. Tiêu Phong, Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi, A Phi, Lý Tầm Hoan, Vạn Xuân Lưu, Tiễn Nam Thiên, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Sở Lưu Hương, Hoa Mãn Lâu, một cái không ít, cũng không có cụt tay cụt chân, chỉnh chỉnh tề tề trở về. Đám người sau khi đi vào nhau nhau cho Dư Huyền hành lễ. Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên, cùng Tiêu Sắt bọn hắn nhìn thấy mười mấy người này, cũng không khỏi đến trong lòng hoảng hốt, những người này nhìn xem liền không giống như là người bình thường. Dư Huyền để bọn hắn miễn lễ đằng sau, cho bọn hắn giới thiệu Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên, sau đó mới hỏi, các ngươi tại sao trở lại? Chúng ta nghe nói sư phụ được trọng bảo, cho nên trở lại thăm một chút có thể hay không phân đến một chút chân rồi. Tiểu Ngư Nhi không có chính hình này ra, cười hì hì nói. Dư Huyền tức giận chừng Tiểu Ngư Nhi một chút, lo lắng Tuyết Lạc Sơn Trang có việc, cho nên đều chạy về, cái này có cái gì khó mà nói, không phải không đứng đắn nói ngấp nghé bảo vật. Công tử, chúng ta có phần sao? Lục Tiểu Phụng cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta có quả ngon, các ngươi muốn ăn sao? Dư Huyền có thâm ý nói. Tiểu Ngư Nhi, Lục Tiểu Phụng.
Sư phụ, chúng ta trở về gặp đến sơn trang ngoài có không ít đánh nhau vết tích, có phải hay không có rất nhiều người đến chúng ta Tuyết Lạc sơn trang tìm phiền toái? Dương Quá không có nói đùa, mà là trịnh trọng hỏi. Mặc dù bọn hắn ở bên ngoài rút không ít thế lực hang ổ, nhưng là khó tránh khỏi còn có không ít thế lực bọn hắn không biết. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn vội vàng gấp trở về nguyên nhân, lo lắng Tuyết Lạc sơn trang an nguy. Vừa trở lại bên ngoài nhìn thấy lớn như vậy đánh nhau vết tích, lòng của bọn hắn đều nhấc lên, cũng may tiến vào sơn trang đằng sau, phát hiện hết thảy bình thường, bọn hắn mới đem trái tim buông xuống. Tiểu Ngư Nhi cùng Lục Tiểu Phụng mới có tâm tình cùng Dư Huyền nói đùa. Đã tới không ít, nhưng là đều không đủ các ngươi sư nương đánh a. Dư Huyền thở dài một tiếng. Đám người Dương Quá mấy người lo lắng vô ích, sớm biết bọn hắn liền không trở lại, nhưng là không trở lại trong lòng liền không bỏ xuống được. Nghe nói các ngươi đi rút không ít người hang ổ, Dư Huyền cười hỏi. Dương Quá bọn hắn nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dư Huyền làm sao mà biết được? Kỳ thật bọn hắn rời đi Tuyết Lạc sơn trang không có bao xa, liền nghe đến liên quan tới Dư Huyền đi Lăng Vân quật lấy được trọng bảo sự tình. Bọn hắn lập tức ý thức được không đối, lập tức hướng trở về, nửa đường thời điểm liền lại lần nữa gặp được. Sau đó đám người hợp lại kế, trực tiếp chia ra làm việc, âm thầm dò xét thế lực nào muốn đến Tuyết Lạc sơn trang đoạt bảo. Chỉ là bọn hắn mới đến, với cái thế giới này không hiểu nhiều, chỉ tra được một chút mặt ngoài thế lực, nhưng là bọn hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp ra tay móc. Về sau lại nghe nói có không ít thế giới này cao thủ đã tiến về Tuyết Lạc sơn trang, cho nên bọn họ không do dự liền vòng trở lại. Tuyết Lạc sơn trang là bọn hắn ở thế giới này căn cơ, không cho sơ thất. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn là chân bạch lo lắng. Bọn hắn muốn cho rằng sơn trang sẽ kinh lịch một trận ác chiến, thậm chí khả năng cần bọn hắn trở về trợ giúp. Nhưng bây giờ nhìn thấy lại là một mảnh yên tĩnh, nhìn xem trong sảnh thông dong tự nhiên Dư Huyền, lại liếc qua bên cạnh khí định thần nhàn Lý Hàn Yiye, không khỏi sờ lên cái mũi, nghĩ thầm đoàn người mình phong trần mệt mỏi gấp trở về, kết quả giống như là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cũng không có móc bao nhiêu, chủ yếu chúng ta giải không nhiều, cũng không dám tùy tiện hành động. Tiêu Phong hồi đáp. Dư Huyền nhẹ gật đầu, mặc kệ là Tiêu Phong hay là Tiểu Ngư Nhi, mặc dù phong cách hành sự khác biệt, nhưng là đều không phải là lỗ mãng người, làm việc đều rất có phân tắc. Các ngươi cẩn thận như vậy là tốt, trên giang hồ không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Nếu trở về, chờ thêm đoạn thời gian lại đi ra đi. Dư Huyền là muốn chờ bọn hắn với cái thế giới này hiểu rõ hơn một chút đằng sau lại đi ra. Bây giờ bọn hắn trong sơn trang không nói trước có Lý Hàn Y gì cùng Diệp Lực Y gì, còn có Ám Hà hai vị gia chủ, còn có Tiêu Sắc mấy người bọn hắn, muốn hiểu chuyện bên ngoài, con đường liền có thêm rất nhiều. Cho nên, không đội mà đi ra. Là, đám người nhao nhao đáp ứng. Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi, Tiêu Sắc, các ngươi biết nhau một chút. Dư Huyền đối với ba huynh đệ này nói ra. Hắn thu Tiêu Sắc thời điểm, Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi đều không có đến, bây giờ xem như chính thức gặp mặt. Tiêu Sắc tại Dương Quá bọn hắn sau khi đi vào, vẫn âm thầm quan sát đến những người này, nhưng là càng xem càng kinh hãi. Những người này từng cái tướng mạo không tầm thường, khí chất không tầm thường, tu vi không tầm thường, tùy tiện ném một cái ra ngoài, đều có thể là rồng phượng trong loài người. Sư phụ hắn thật là lợi hại, lại có nhiều người như vậy cho hắn hiệu lực. Hắn nhìn thấy trong đó có hai cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm người hô Dư Huyền sư phụ, hắn biết đó chính là hắn sư minh đệ. Thế là Dư Huyền vừa gọi hắn, hắn liền đi ra. Sư phụ. Tiêu Sắc cho Dư Huyền hành lễ. Ta đại đồ đệ, Dương Quá, Lão Tam, Giang Tiểu Ngư, cũng cứ gọi Tiểu Ngư Nhi. Lão nhị không có ở, về sau có cơ hội lại nhận biết đi. Dư Huyền cho Tiêu Sắc giới thiệu. Tiêu Sắc gặp qua đại sư minh, tam sư minh. Tiêu Sắc cho hai người hành lễ. Dương Quá nhìn xem niên kỷ nhỏ hơn một chút, nhưng là đã là tiêu giao thiên cảnh, mà Tiểu Ngư Nhi kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, là tự tại địa cảnh cao thủ. Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi đều rất hưng phấn lại thêm một cái sư đệ, người sư đệ này tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi lại không kém, bọn hắn đều không thể không thừa nhận bọn hắn sư phụ con mắt độc ác. Ba người biết nhau một phen đằng sau, Dư Huyền nói ra, về sau các ngươi sư minh đệ muốn lẫn nhau hiệp trợ. Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi, Tiêu Sắc hắn là Bắc Ly lục hoàng tử, Vinh An Vương, từng được vinh dự Bắc Ly trăm năm đệ nhất thiên tài. Nhưng là bởi vì một ít chuyện, bị hoàng đế biếm chốt thiên cải thành, trừ phong hảo. Hôm nay người tới bên trong, liền có một cái là hoàng đế người, nếu như hoàng đế an phận thủ thường, đã không còn cái gì động tác, chúng ta liền không lại so đo, nhưng là nếu là hắn có cái gì dị động, còn muốn đối với chúng ta xuất thủ. Các ngươi đem hắn đá xuống hoàng vị, sau đó đem Tiêu Sắc đệ chết ở trên vị trí này, để hắn làm hoàng đế. Chương 417, một đám e sợ thiên hạ bất loạn giá hỏa. Chương 417, một đám e sợ thiên hạ bất loạn giá hỏa. Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi ngay vậy, trong mắt không khỏi bắn ra dị dạng ánh sáng. Hoàng tử a, đem hoàng tử đệ chết ở trên hoàng vị a, ngẫm lại thật kích thích. Tiêu Sắc nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó nhìn thấy Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi một mặt hưng phấn lại bắt đầu lốp bốp treo lên tính toán bộ dáng, nhất thời không biết trên mặt hẳn là treo biểu tình gì. Tiêu Phong bọn hắn nghe vậy cũng đều hứng thú, bọn hắn không nguyện ý làm hoàng đế, nhưng là đem một người đặt tại trên hoàng vị, tựa hồ cảm giác không sai. Thi Không Trường Phong, Tạ Tuyên, đây là chúng ta có thể nghe sao? Các ngươi làm sao giống như là đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tiêu Sắt là Vĩnh An Vương. Dư Huyền bọn hắn còn muốn cho Tiêu Sắt làm hoàng đế. Sư phụ lúc này Tiêu Sắt không biết nên nói cái gì tốt. Hoàng đế dễ làm như thế sao? Mà lại, hắn cũng không muốn làm hoàng đế a. Sư phụ, nếu không ta không đợi Tiêu Sắt cha hắn có thể hay không đối với chúng ta động thủ, trực tiếp liền để sư đệ đi làm hoàng đế đi. Đến lúc đó, ta cùng sư minh chính là hoàng đế sư minh, mà sư phụ chính là hoàng đế sư phụ, có phải hay không liền gọi đế sư? Ôi cho ăn, nghe thật là uy phong a. Tiểu Ngư Nhi đã không thể chờ đợi. Ha ha, nghe không sai, vậy chúng ta liền cùng hoàng đế là đồng môn, về sau có phải hay không liền có thể xung pha. Lục Tiểu Phụng cũng gia nhập tiến đến. Có thể hay không đi ngang, là muốn nhìn thực lực bản thân, nhìn kiếm trong tay, mà không phải mượn nhờ ai quan hệ. A Phi nhịn không được mắt trợn trắng nói ra. Ha ha, cũng là à, bất quá chúng ta thiên ngoại thiên sớm muộn sẽ ở thế giới này tùy tiện đi ngang. Lục Tiểu Phụng tự tin nói. Tại nguyên thế giới thời điểm, thiên ngoại thiên liền có thể tùy ý đi ngang. Bây giờ thế giới này mặc dù bọn hắn vừa tới không lâu, nhưng là xương bá thiên hạ cũng là chuyện sớm hay muộn. Lục Tiểu Phụng đối với Dư Huyền có lòng tin. Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, mấy người này nói cái gì mê sảng. Tại Mộc Du, Tiêu Sát, các ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Tốt, chuyện này sau này hay nói, các ngươi phong trần mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Dư Huyền cũng nhịn không được cười lắc đầu. Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi liếc nhau, trên mặt hưng phấn sức lực không chút nào chưa giảm, hiển nhiên không có đem sau này hay nói bốn chữ này chân chính nghe vào. Tiểu Ngư Nhi nhãn châu xoay động, tiến đến Dương Quá bên người thấp giọng cô, "Sư Minh, ngươi nói sư phụ có phải hay không cố ý sâu chúng ta khẩu vị? Vừa mới còn nói để cho chúng ta đem sư đệ đặt tại trên hoàng vị đâu. Bây giờ lại nói sau này hay nói, mấy cái ý tứ? Sư phụ nếu nói sau này hay nói, chúng ta cũng không tốt hiện tại tiếp tục thảo luận, quay đầu chính chúng ta tìm sư đệ thương lượng chuyện này." Dương Quá sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai người càng nói càng cảm thấy có thể thực hiện, phản phất đã thấy hai người bọn họ đứng tại hoàng tọa bên cạnh, đem thân mang long bảo tiêu sắc đặt tại trên hoàng vị chẳng cảnh, khóe miệng ý cười làm sao đều ép không đi xuống. Một bên Tiêu Phong gặp bọn họ hai đang len lén bàn bạc, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Hắn biết hai cái này sư đệ mặc dù nhìn xem nhảy thoát, thiết lập sự tình đến lại có mấy phần chư pháp. Cái này đẩy sư đệ làm hoàng đế ý nghĩ thực sự quá mức lớn mật, hắn đều cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Mà lại ý tưởng này là Dư Huyền nói ra, trong nháy mắt cũng cảm thấy khả thi rất cao. Lý Tầm Hoan ánh mắt đảo qua trong sảnh đám người, đáy mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn đối với Quyên Nhu sự tình vốn không hứng thú, nhưng nhìn xem Dương Quá Tiểu Ngư Nhi Tiêu Sắc ba người, cũng là cảm thấy có chút thú vị. Ti Không Trường Phong ở một bên nghe được hãi hùng kết vía, chỉ cảm thấy đám người này ý nghĩ một cái so một cái không hợp thói thường. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, gặp qua tranh quyền đoạt lợi, gặp qua muốn mưu triều xoắn bị, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống như vậy, một đám người vây quanh một cái hoàng tử, tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy như thế nào đem hắn đè chết ở trên hoàng vị. Hắn nhịn không được lặng lẽ lôi kéo bên người Tạ Tuyên, thấp giọng nói, "Tạ tiên sinh, ngươi nghe một chút, cái này đây đều là thứ gì hổ lang chi tử? Bọn hắn thật coi thiên hạ này là nhà trời đâu?" Tạ Tuyên ánh mắt phức tạp, nửa ngày mới thở dài, "Tư công thành chủ, theo ta thời à, vị này Dư công tử người bên cạnh, từng cái đều không phải là hạng người tầm thường. Bọn hắn đã có quấy phong vân thực lực, có lẽ thật có phá vỡ càn khôn lực lượng. Việc này thật đúng là khả năng có thể thành. Ngươi không phải cũng xem trọng Tiêu Sắt sao? Không phải là vui thấy kỳ thành sao? Tiêu Sắt là Tiêu Nhược Phong bồi dưỡng ra được, nếu như Tiêu Sắt ở trên vị trí này, hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Thì Không Trường Phong hắn không phải như vậy xem trọng á huy." Tiêu Sắt ngồi ở chỗ đó, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nhìn xem Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi bộ kia ma quyền sát trưởng, kích động dáng vẻ, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã bị trên kệ cái thất gỗ, liền đợi đến bọn hắn động thủ nấu nướng. Hắn há to miệng, lại muốn nói cái gì cự tuyệt, lại bị Diệp Nhược Y Lìa dùng ánh mắt ngăn lại. Diệp Nhược Y Lìa lặng lẽ đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Tiêu Sắt trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem một bụng nói lại nuốt trở vào, chỉ mong lấy sư phụ có thể mau đem chuyện này triệt để đè xuống, đừng có lại để bọn này các sư huynh đệ dày vò. "Tốt, ta nói, việc này sau này hay nói, các ngươi đi về nghỉ trước." Dư Huyền gặp Tiêu Sắt đã nhanh sinh không thể luyến, thế là cười ngăn cản Tiểu Ngư Nhi bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp. "Là, lần này, Dương Quá bọn hắn đều đình chỉ thảo luận, cho Dư Huyền thi lễ một cái đằng sau, riêng phần mình đi về nghỉ." "Dư công tử, chúng ta cũng quấy rầy thật lâu, nên cáo tử." Ti Không Trường Phong là thật không dám cùng bọn này không đứng đắn người cùng nhau. Hắn xem trọng chính là Tiêu Sắt tài hoa cùng tâm tính, cũng không phải ngóng trông hắn bị một đám e sợ thiên hạ bất loạn giá hỏa cứng rắn đẩy lên vị trí kia a. Cái này nếu là thật thành, Bắc Ly triều đình chẳng phải là muốn bị bọn này vô pháp vô thiên giá hỏa quấy đến long trời lở đất. Đến lúc đó đừng nói là tạo phúc bách tính, sợ là toàn bộ Bắc Ly đều muốn đi theo gà bay chó chạy. Hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn đang bị các sư huynh đệ nhớ Tiêu Sắt, chỉ gặp đứa bé kia một mặt sinh không thể luyến, phảng phất đã đoán được tương lai mình vận mệnh bi thảm. Ti Không Trường Phong không khỏi ở trong lòng yên lặng thở dài, chỉ cảm thấy cái này Tuyết Lạc Sơn trang tương lai, thật sự là để cho người ta khó mà đoán trước. "Tiêu Sát, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngươi quên ta nói điều kiện trước tiên sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi phụ hoàng đối với Tuyết Lạc Sơn trang xuất thủ." Dư Huyền đối với Tiêu Sát nói ra. "Sư phụ, ta đã biết." Tiêu Sát minh bạch, kỳ thật Dư Huyền cũng biết hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng là nếu như phụ hoàng hắn thật đối với Tuyết Lạc Sơn trang xuất thủ, cái kia Dư Huyền liền sẽ không để cho người khi dễ, cho dù là hoàng đế. Nếu như hoàng đế ra tay với hắn, hắn liền thay cái hoàng đế, mà hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn hiện tại cũng cầu nguyện phụ hoàng hắn không cần làm ra cái gì không sáng suốt cử động. Năm đó Thái An đế không đem Lý Tiên Sinh để vào mắt, xếp đặt không ít mai phục, nhưng là vẫn bị Lý Tiên Sinh giết tới cửa cung điện. Nếu như không phải Lý Tiên Sinh vô ý giết Thái An đế, lúc đó hoàng đế liền đã thay người. Tiêu Sắt cảm thấy nếu như là Dư Huyền, trên hoàng vị tuyệt đối đã thay người. Chương 418, sư phụ, ngươi thực sự đến trọng bảo a. Chương 418, sư phụ, ngươi thực sự đến trọng bảo a. Tiêu Sắt, hồi Thiên Khải, đi làm ngươi muốn làm sự tình đi, nơi này ngươi không cần lo lắng. Dư Huyền đối với Tiêu Sắt nói ra. Liền Tiêu Sắt mấy người bọn hắn, lưu tại Tuyết Lạc Sơn trang cũng chỉ là vướng bận, căn bản là không làm được gì. Còn không bằng để hắn hồi Thiên Khải, đi làm hắn muốn làm sự tình. sư phụ, Tuyết Lạc Sơn Trang bây giờ gặp nạn, hắn làm sao có thể rời đi? Tiêu Sắt còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Dư Huyền đánh gãy. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, Tuyết Lạc Sơn Trang sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Dư Huyền nhìn xem hắn, ánh mắt trầm tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ. Đệ tử tuân sư mệnh. Tiêu Sắt hay là lựa chọn nghe lời. Sau đó quay người cùng Tư Không Thiên Lạc bọn hắn rời đi. Tư Không thành chủ, có kiện sự tình còn muốn hỏi ngươi một chút. Tiêu Sắt bọn hắn rời đi, Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên cũng chuẩn bị rời đi, bất quá, lại bị Dư Huyền gọi lại. Dư công tử còn có chuyện gì? Ti Không Trường Phong hiếu kỳ nhìn về phía Dư Huyền. Tuyết Nguyệt Thành hẳn phải biết bây giờ Hùng Bá ở nơi nào đi. Dư Huyền trong mắt tràn đầy lạnh ý, lúc trước đi Thiên Hạ hội thời điểm, không tìm được Hùng Bá, mới khiến cho hắn bây giờ ở sau lưng làm mưa làm gió. Bây giờ vừa vặn Tuyết Nguyệt Thành thành chủ tại, mượn nhờ Tuyết Nguyệt Thành chú võng, hẳn là có thể biết Hùng Bá ở nơi nào. Hắn không thích một mực bị động. Dư công tử, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ chính mình tới tìm ngươi. Ti Không Trường Phong cũng không nói đến Hùng Bá vị trí cụ thể, mà là nhắc nhở. A, đây cũng là để Dư Huyền kinh ngạc. Nếu như Hùng Bá thì ra mình đến đối mặt hắn, liền sẽ không vụng trộm làm ám chiêu. Lấy Hùng Bá tính cách, sẽ trực tiếp thẳng hướng Tuyết Lạc Sơn Trang mới là. Theo ta được biết, Hùng Bá vừa mới thần công đại thành, hẳn là sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Lúc trước các ngươi đi Thiên Hạ hội thời điểm, Hùng Bá không tại, là bởi vì bế quan đi. Cùng Triệu Ngọc Chân một trận chiến, Hùng Bá cũng bị thương. Chỉ bất quá, rõ ràng bị thương, cuối cùng lại luyện thành thần công. Ti Không Trường Phong giải thích nói, bất quá hắn cũng không biết nó nguyên do, chỉ biết là Hùng Bá xuất quan. Dư Huyền nghe xong, nhẹ gật đầu. Hắn ban đầu ở Thiên Hạ hội thế nhưng là thần thức đảo qua toàn bộ Thiên Hạ hội, không có phát hiện Hùng Bá, Hùng Bá muốn đi chỗ nào bế quan. Mà lại, lúc trước Hùng Bá là thế nào cùng Triệu Ngọc Chân đối đầu? Những này, hắn cũng đều không hiểu, thế giới này cũng không có đều dựa theo nguyên kịch bản đến, cho nên cái gì đều có thể phát sinh. Lần nữa cảm thán, vẫn là phải mau chóng thành lập mạng lưới tình báo của mình a. Đa tạ Tư Không thành chủ. Dư Huyền trùng Tư Không cơn gió mạnh ôm quyền, nếu biết Hùng Bá muốn tới, vậy hắn liền ôm cây đợi thỏ đi. Không cần khách khí. Như vậy, chúng ta cáo từ trước. Ti Không Trường Phong gặp Dư Huyền đã không còn sự tỉnh, thế là lại cáo từ. Dư Huyền nhẹ gật đầu, hai vị đi thong thả. Ti Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên không tiếp tục lưu lại đi thẳng Tuyết Lạc Sơn Trang. Dư Huyền để Lý Hàn Y Dị cùng Diệp Lực Y Dị cũng trở về đi nghỉ ngơi sau, hắn liền đi tìm Dương Quá bọn hắn. Dương Quá bọn hắn trở về, hắn liền muốn mau chóng đem huyết bổ để cho bọn hắn, để bọn hắn lại đem cảnh giới nói lại. Dư Huyền đem người đều gọi đến cùng một chỗ, sau đó tay vung lên, từng viên hỏa hồng huyết bổ để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư phụ, ngươi thực sự đến trọng bảo a? Tiểu Ngư Nhi sợ hãi than nói ra. Thứ này, bọn hắn chưa thấy qua, rất có thể là Dư Huyền vừa lấy được. Tiểu Ngư Nhi liền nghĩ đến truyền ngôn, có lẽ truyền ngôn không giả. Dư Huyền thật tại Lăng Vân Quật lấy được đồ tốt. Tự nhiên, đây là huyết bổ đề, là thánh dược chữa thương, có tái tạo lại toàn thân cực tốc chữa trị tác dụng. Còn có thể tôi thể, cường hóa căn cơ cùng tăng lên nội lực, cùng có phụ trợ hiệu quả, ổn định tâm thần cùng kích phát tiềm năng. Dư Huyền giới thiệu nói, thật sự là đồ tốt ta. Sư phụ, đây đều là cho chúng ta sao? Tiểu Ngư Nhi lần nữa sợ hãi thán phục. Ân, các ngươi trước mỗi người một viên, phía sau lại xem tình huống mà định ra. Dư Huyền vung tay lên, mỗi người trước mặt đều có một viên huyết bổ đề. Mọi người thấy trước mặt huyết bổ đề, trong lòng cảm động không thôi. Dư Huyền đối bọn hắn tốt vẫn như cũ dạng này giản dị tự nhiên, trực tiếp cho. Thế là đám người tiếp nhận huyết bổ đề sau, trực tiếp ăn vào, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển nội lực luyện hóa huyết bổ đề dự lực. Huyết bổ đề vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Những nơi đi qua, nguyên bản có chút vướng víu kinh mạch phảng phất bị nước ấm ngâm qua bình thường, trở nên thông suốt không gì sánh được. Dương Quá chỉ cảm thấy trong đan điền nội lực như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mạn, điên cuồng phát sinh đứng lên. Nguyên bản vững chắc tại cửu tiêu cảnh tu vi, lại trực tiếp đột phá đến phủ giao cảnh. Tiểu Ngư Nhi thể nội tự tại địa cảnh bình cảnh tại dược lực trùng kích vào, phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, trên mặt hắn lộ ra một tia cuồng hỉ, vội vàng tập trung ý chí, toàn lực trùng kích tiêu giao thiên cảnh. Ở đây những người khác cũng đều đắm chìm tại luyện hóa huyết bổ đề trong quá trình, toàn bộ trong sân nhỏ chỉ còn lại có đám người bình ổn tiếng hít thở cùng nội lực vận chuyển lúc phát ra yêu ớt tiếng vang. Dư Huyền chắp tay đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua đám người, gặp bọn họ đều đã tiến vào trạng thái, nhếch miệng lên một vòng nụ cười vui mừng. Vạn Xuân Lưu Chí không còn võ công, mà là y thuật, cho nên hắn không có phục dụng huyết bổ đề, mà là muốn lưu lại nghiên cứu một chút. Nếu là nghiên cứu ra giống nhau công hiệu đang dược, đôi kia đám người tuyệt đối là một đại ích chỗ. Vạn Thần Y Điệp, ngươi cũng phục dụng đi, ngươi muốn nghiên cứu, ta cho ngươi thêm một viên là được. Dư Huyền nhìn thấy Vạn Xuân Lưu tiểu động tác, trong lòng biết Vạn Xuân Lưu ý nghĩ. Công tử, cho ta có phải hay không lãng phí? Vạn Xuân Lưu có chút ngượng ngùng nói ra. Hắn trong chúng nhân võ công thấp nhất, sau đó bọn hắn từng cái thân thể cường tráng, hắn trừ nghiên cứu một chút đối bọn hắn hữu dụng đan dược bên ngoài, tựa hồ không giúp được bất cứ cái gì. Cho nên hắn cảm thấy nhận lấy thì ngại. Không ngại, ta còn có không ít. Dư Huyền không thèm để ý nói. Nghe Dư Huyền nói như thế, Vạn Xuân Lưu cũng không chối từ nữa, trực tiếp đem huyết bổ để ăn bảo. Rốt cục, trừ Vạn Xuân Lưu, tất cả mọi người tiến nhập tiêu giao thiên cảnh. Tiêu Phong, đại tiêu giao cảnh, Dương Quá phụ giao cảnh, Tiểu Ngư Nhi, A Phi, Lý Tầm Hoan, Tiến Nam Tiên, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Sở Lưu Hương, Hoa Mãn Lâu trực tiếp tiến nhập cửu tiêu. Tuyết Lạc Sơn Trang thực lực tổng hợp, trực tiếp lại lên một tầng nữa. Sư phụ, ta cảm giác bây giờ có thể tay không bổ ra một ngọn núi. Tiểu Ngư Nhi cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, cùng hắn trước kia cảnh giới cảm thụ hoàn toàn khác biệt, cái này khiến hắn rất ít hưng phấn. Tự nhiên, tiến vào tiêu giao thiên cảnh mang ý nghĩa võ giả triệt để đưa thân giang hồ cường giả đỉnh cao hàng ngũ, mặc kệ là chiến lược cá nhân, năng lực hành động đều sẽ xuất hiện bay vọt về trước. Tiêu giao thiên cảnh võ giả có thể lấy thiên đạo ra sức, ra chiêu lúc có thể làm đến vạn vật hô ứng, chiến lực cùng tự tại địa cảnh có cách biệt một trời. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể thực hiện trường phong liệt địa, kiếm khí tung hành, thậm chí có dồn sơn băng địa liệt lực bộc phát. Tiêu giao thiên cảnh cao thủ còn có thể ngự khí phi hành, đạp không tác chiến. Bất quá, tiêu giao thiên cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, nó nội bộ chia nhỏ là cửu tiêu, phú diêu, đại tiêu giao, nửa bước thần du bốn cái tiến dần lên tiểu cảnh giới. Các ngươi đại đa số bây giờ chỉ là cửu tiêu cảnh, con đường tiếp theo còn dài mà. Dư Huyền cho đám người giới thiệu tiêu giao thiên cảnh cảnh giới đặc điểm. Chương 419, không phải còn có chúng ta thôi. Chương 419, không phải còn có chúng ta thôi là, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiêu Phong dẫn đầu cho Dư Huyền thi lễ một cái. Hắn vẫn như cũng là trong đám người tu vi cao nhất một vị, đây cũng là bắt nguồn từ hắn cùng Dư Huyền tương đối sớm, các loại công pháp, đan dược Dư Huyền từ trước tới giờ không keo kiệt nguyên nhân. Nhưng là đi vào thế giới này sau, hắn mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn mặc dù bây giờ tiến vào đại tiêu giao, nhưng là hắn cảm giác vẫn là kém rất xa. Bây giờ Tuyết Lạc Sơn Trang gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, bọn hắn chỉ có cố gắng tu luyện, đem cảnh giới nâng lên, mới có thể ứng đối muốn đến Tuyết Lạc Sơn Trang đoạt bảo người. Các ngươi cũng đừng có lớn như vậy áp lực, trời sập xuống không phải còn có công tử ta đỉnh lấy sao? Các ngươi hảo hảo tu luyện là được. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Dư Huyền lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Dương Quá bọn hắn đều dưới đáy lòng âm thầm thể phải cố gắng, chí ít không thể cho Dư Huyền cản trở. Tăng lên Dương Quá cảnh giới của bọn hắn đằng sau, Dư Huyền không có đi để ý tới bọn hắn là nghĩ thế nào, mà là quay người rời đi. Sau đó, đúng phải Lý Hàn Y Lệ, phải nói là Lý Hàn Y Lệ đặc biệt tới tìm hắn. Thế nào? Dư Huyền hỏi. Hùng bá tới thời điểm, để cho ta ra tay đi. Lý Hàn Y Lệ ánh mắt kiên định, bắt buộc phải làm. Ti Không Trường Phong nói Hùng bá có thể sẽ chính mình tìm tới cửa thời điểm, nàng liền hạ xuống quyết định này. Tư Không Thành Chủ nói Hùng bá bây giờ thần công đại thành, hẳn là đã luyện thành tam phân quy nguyên khí, không biết cảnh giới của hắn hôm nay như thế nào. Dư Huyền ý tứ rất rõ ràng, hắn không biết thực lực của đối phương, cho nên không muốn Lý Hàn Y Lệ xuất thủ. Ta bây giờ đã tiếp cận thần du huyền cảnh hậu kỳ. Lý Hàn Y Lệ nói ra. Nàng bây giờ cảnh giới, hẳn là trừ sư phụ nàng Lý Trường Sinh cùng Dư Huyền bên ngoài, hẳn không có người là đối thủ của nàng. Mà Lý Trường Sinh sớm liền rời đi Tuyết Nguyệt Thành, bây giờ toàn bộ Bắc Ly, có thể cùng nàng sánh vai còn có ai? Hùng bá lại thế nào thần công đại thành, cũng sẽ không là thần du huyền cảnh hậu kỳ hoặc là viên mãn đi. Dư Huyền nhìn thấy Lý Hàn Y Lệ đấy mắt tự tin, cũng cảm thấy Hùng bá hẳn không phải là Lý Hàn Y Lệ đối thủ. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Dư Huyền nói ra, nếu như ngươi muốn ra tay, ta không ngăn cả ngươi, bất quá, Hùng bá nếu quả thật đạt được đã luyện thành Tam phân quy nguyên khí, hay là không dễ dàng như vậy đối phó. Bây giờ vừa bạn có rảnh, ta dùng Tam phân quy nguyên khí cùng ngươi so chiều một chút. Phu quân sẽ Hùng bá võ công. Lý Hàn Y kinh ngạc hỏi. Dựa theo Ti Không Trường Phong thuyết pháp, Hùng bá cũng mới luyện thành, nhưng là Dư Huyền tựa hồ đã sớm sẽ. Nhà hắn phu quân cũng quá thần kỳ. Tự nhiên, tới đi, chúng ta so chiêu một chút. Dư Huyền nói, liền triển khai tư thế, thi triển lên Tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí tiến công địch nhân chủ yếu có hai loại hạch tâm phương thức, đã có thể bằng vào hùng hậu nguyên khí trực tiếp khởi xướng cương manh thế công, cũng có thể phối hợp chuyên môn trị pháp đem khí kình tinh chuẩn chuyển hóa làm lăng lệ sát chiêu, cũng chính là Tam phân thần chỉ thuần nguyên khí ngoại phóng cường công. Đây là Tam phân quy nguyên khí trực tiếp nhất tiến công hình thức, hạch tâm là đem dung hợp thiên xương quyền âm hàn, phong thần tối kéo dài, bài bốn trưởng. Cương mãnh hồn nguyên chân khí trực tiếp ngoại phóng, bằng vào hùng hồn nội kình áp chế hoặc nặng sáng tạo địch nhân. Tam phân thần chỉ là hùng bá chuyên vị phát huy tam phân quy nguyên khí uy lực sáng tạo chiêu thức, có thể đem cô đọng nguyên khí chuyển hóa làm tính nhắm vào cực mạnh chỉ kình, thực hiện tinh chuẩn đả kích. Đối mặt Dư Huyền mạnh mẽ chân khí, Lý Hàn Y thấy thế ánh mắt run lên, thiết mã băng hà ra khỏi vỏ, quanh thân kiếm ý bỗng nhiên bốc lên, tựa hồ nhân kiếm hợp nhất, phong mang tất lộ. Nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như tơ liễu giống như phiêu nhiên lui lại vài thước, cùng Dư Huyền kéo dài khoảng cách, đồng thời thiết mã băng hà vạch ra một đạo mạnh mẽ khí lãng đường cong chém về phía Dư Huyền. Phu quân coi chừng. Lý Hàn Y khẽ quát một tiếng, lời còn chưa dứt, kiếm khí đã như một đạo như lưu quang trực chỉ Dư Huyền trước ngực. Kiếm khí tiếng xé gió bén nhọn chói tai, những nơi đi qua không khí đều phảng phất bị xé nứt ra. Dư Huyền không tránh không né, bàn tay đẩy, nội lực hóa thành một đạo to lớn khí tượng, vững vàng ngăn tại trước người. Kiếm khí đâm vào khí tượng bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, kiếm khí màu trắng trong nháy mắt tán loạn, mà cái kia đạo khí tượng cũng hơi run rẩy một chút, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thật mạnh kiếm ý. Dư Huyền trong lòng thầm khen, Lý Hàn Y kiếm ý quả nhiên danh bất hư truyền, uy lực cũng không thể khinh thường. Dưới chân hắn khẽ động, trực tiếp sử xuất Tam phân thần chỉ. Trong nháy mắt, Dư Huyền trước mặt xuất hiện một cái cự đại kiếm chỉ phong ngưng tụ như ngân châm đâm rách hư không, thẳng tắp hướng Lý Hàn Y liễu công tới. Lý Hàn Y thấy thế xoay người mà lên, thiết mã băng hà tại dưới ánh trăng vạch ra nửa vòng thanh lãnh hồ quang, kiếm khí cùng chỉ kình tại trong đình viện ầm vang chạm vào nhau, kích thích đầy trời lá rụng như điệp bầy loạn vũ. Một tiếng vang kinh thiên động địa tại Tuyết Lạc Sơn trang trên không quanh quẩn, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến, trung quanh phòng ốc mảnh ngói bị chấn động đến tuôn rơi rung động, mặt đất càng là đã nứt ra mấy đạo tinh mịn đường vân. Trong khói bụi tràn ngập, thân ảnh của hai người lần nữa hiện hiện. Dư Huyền vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ, khí tức bình ổn, phản phất vừa rồi một đòn kinh thiên động địa kia cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Lý Hàn Y thì lùi sau mấy bước, khóe miệng ẩn ẩn hơi trắng bệnh, nhưng trong ánh mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực. Cái này Tam phân quy nguyên khí quả nhiên lợi hại. Lý Hàn Y hít sâu một hơi, bình phục một chút thể nội khí huyết sôi trào, từ đáy lòng nói. Vừa rồi một cái kia, nàng cơ hồ vận dụng 8 thành công lực, lại như cũng bị Dư Huyền nhẹ nhõm ngăn lại, có thể thấy được Tam Phân Quy Nguyên khí lực phòng ngự cường hãn bao nhiêu, mà Tam Phân thần chỉ cũng làm cho nàng kém chút có chút chống đỡ không được. Dư Huyền tán đi trong lòng bàn tay nội lực, mỉm cười, Tam Phân Quy Nguyên khí công thủ cũng gồm nhiều mặt, tính thực dụng cực mạnh. Tiến công lúc có thể đem nguyên khí ngưng kết thành khí kình công kích địch nhân, uy lực đủ để phân giải thế lớn, phòng ngự lúc có thể hóa thành hộ thể cơ khí. Hung bá có thể đem luyện thành, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, ngươi cùng hắn lúc giao thủ, quyết không thể phất lờ. Hắn thông qua vừa rồi giao thủ, đã đại khái thăm dò Lý Hàn Y Lệ thực lực, lấy nàng bây giờ cảnh giới, đối phó Hùng Bá hẳn là dư xài, nhưng vẫn là nhịn không được dặn dò một câu. Hùng Bá dù cho đã luyện thành Tam Phân Quy Nguyên khí, cũng không có hắn vận dụng đến như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Lý Hàn Y Lệ nhẹ gật đầu, ta minh bạch, phu quân yên tâm, ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trải qua vừa rồi luận bàn, nàng đối với Tam Phân Quy Nguyên khí đặc tính có càng trực quan hiểu rõ, trong lòng cũng càng có niềm tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần Hùng Bá dám đến Tuyết Lạc Sơn Trang, nàng nhất định có thể để hắn có đến mà không có về. Phu quân, Hàn Y Lệ, các ngươi đây là Dư Huyền cùng Lý Hàn Y Lìa đối chiêu đưa tới chủ nữ, cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Theo Tư Không Thành chủ cho tin tức, Hùng Bá bây giờ thần công đại thành xuất quan, ít ngày nữa tương lai Tuyết Lạc Sơn Trang, Hàn Y Lìa muốn chính mình đi ứng đối, cho nên ta trước cùng với nàng so chiêu một chút. Dư Huyền giải thích. Hàn Y Lìa, dù cho cái kia Hùng Bá thần công đại thành, nhưng là cũng hẳn là không cần đến ngươi xuất thủ, không phải còn có chúng ta thôi. Linh Trung Tắc nói ra. Chúng tỷ muội một mực tại Ma Quyền sát trường đâu, tới một cái kinh địch, đoán chừng Yêu Nguyệt hoặc là Đông Phương Bạch đều muốn đi chiếu cố, thậm chí Vu Hành Vân đoán chừng cũng nghĩ động thủ. Chương 420, hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 420, hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Hàn Y Lìa bây giờ cảnh giới, thế nhưng là các nàng ở trong cao nhất, không thể để cho nàng tùy tiện ra tay. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem Hùng Bá thần công. Yêu Nguyệt đáy mắt giấy lên chiến ý còn chưa tới phía ngươi. Đông Phương Bạch không phục nói ra. Mỗ Mỗ còn không có lên tiếng đâu. Vu Hành Vân chỉ thấy không được Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bạch cả ngày ngâm đâm đâm tranh. Vân tỷ tỷ, ngươi hay là chớ tự xưng Mỗ Mỗ. Linh Trung Tắc nâng chán. Bây giờ lại hô Mỗ Mỗ, khó chịu a. Khu khu, quen thuộc. Vu Hành Vân giả ho hai tiếng, lấy che giấu xấu hổ. Tốt, các ngươi đều đừng cãi cọ, lần này liền để Hàn Y chính mình đi giải quyết. Dù sao cái này kết, nhất định phải chính nàng đi giải. Dư Huyền lắc đầu nói ra. Chúng nữ nghe vậy, cũng không còn tranh chấp, nghe lời để Lý Hàn Y tự mình giải quyết. Lý Hàn Y liền biết chúng nữ muốn xuất chiến tâm, nhưng là chính như Dư Huyền nói như vậy, cái này kết, nhất định phải do chính nàng đi giải. Tốt, các ngươi nghĩ ra chiến, về sau có rất nhiều cơ hội, trong thiên hạ này, còn có không ít cao thủ đâu. Đến lúc đó, cho dù bọn họ không đến chúng ta Tuyết Lạc Sơn Trang, chúng ta cũng có thể tới cửa, không phải? Dư Huyền có chút bất đắc dĩ, bây giờ chúng nữ cả đám đều thành phần tử hiếu chiến. Phu quân nói chính là. Yêu Nguyệt gật đầu đáp. Dung tỷ tỷ, ngươi phải nhanh một chút để ám hà người đem thiên hạ cao thủ đều hàng đi ra, về sau chúng ta tốt hơn cửa a. Đông Phương Bạch đối với Hoàng Dung nói ra. Bây giờ Hoàng Dung trưởng quản tình báo, lệ cử ra thiên hạ cao thủ, hẳn không phải là việc khó gì. Đi. Hoàng Dung đồng ý vấn đề này, nàng có thể an bài. Chỉ bất quá, Hoàng Dung còn không có đem thiên hạ cao thủ danh sách cho Lý Giải tới chơi, Hùng Bá liền đến. Hùng Bá mang theo Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong. Thiên hạ hội bây giờ chỉ còn lại ba người này. Hùng Bá luyện thành thần công, lòng tin tràn đầy, thế là Đường Hoàng xuất hiện ở Tuyết Lạc Sơn Trang bên ngoài. Chúng nữ hoàn toàn như trước đây tại nóc phòng triển khai tư thế, mà Dương Quá bọn hắn thì là xông ra Tuyết Lạc Sơn Trang bên ngoài, song phương tạo thành giằng co. Dư Huyền sắc lập giữa không trung, liếc nhìn dáng người kia cao lớn thẳng tắp, lưng dài vai rộng, thế đứng như tùng giống như núi, tự mang một cỗ không giận tự uy cảm giác gáp bách người. Dù là chỉ là đứng yên, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được thiên hạ hội bang chủ bệ nghệ thiên hạ chi thế. Dư Huyền thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái Hùng Bá. Dư Huyền, diệt ta thiên hạ hội Dư Huyền. Hùng Bá sắc mặt băng lãnh cũng đằng không mà lên, cùng Dư Huyền nhìn thẳng. Bình thường đều là người khác ngưỡng mộ hắn, hắn đúng vậy thói quen ngưỡng mộ người khác. Giờ phút này cùng Dư Huyền cách không giằng co, hắn tận lực đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong. Quanh thân quanh quần Tam Phân Quy Nguyên khí khí tức, ý đồ trên khí thế áp đảo đối phương. Nhưng mà Dư Huyền thần tình lạnh nhạt, ý liễu mệ tại trong gió núi dương nhẹ, phản phất chưa đem hắn uy áp để vào mắt, cái này khiến Hùng Bá trong lòng không hiểu dâng lên một tia bực bội. Còn không tính diệt, dù sao ngươi còn sống. Bất quá, tin tưởng ngươi thiên hạ hội rất nhanh liền chân chân chính chính hủy diệt, Dư Huyền lạnh nhạt nói. Hùng Bá bây giờ chính mình đưa tới cửa, hắn còn có thể đem người thả đi. Giết Hùng Bá, thiên hạ hội tự nhiên là chân chân chính chính hủy diệt. Hùng bang chủ, thu hồi khí tức của ngươi đi, ngươi hôm nay đối thủ không phải ta. Dư Huyền lại tiếp tục nói. Dư Huyền vừa dứt lời, một đạo thân ảnh áo trắng nhanh nhẹn đứng ở Dư Huyền bên người, chính là Lý Hàn Y tay nàng cầm Thiết Mã Băng Hà, thân kiếm chiếu đến trong núi ánh nắng ban mai, thanh lanh con ngươi nhìn thẳng Hùng Bá. Hùng Bá, ngươi tại sao muốn giết Triệu Ngọc Trân? Triệu Ngọc Trân mặc dù cũng là kiếm tiên, nhưng là một mực tại Thanh Thành Sơn bên trên, căn bản chưa nói tới đắc tội người nào, nhưng là vừa xuống núi, liền bị Hùng Bá cũng đã giết. Lý Hàn Y liền muốn biết nguyên do. Ta Hùng Bá, giết người cho tới bây giờ đều không cần lý do. Hùng Bá lạnh lùng nói. Hắn thấy đối phương đúng là nữ tử, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, còn nói thêm, đã giết thì đã giết. Ngươi còn có thể thế nào? Muốn vì hắn báo thù, vậy liền đến. Rất tốt, hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Hàn Y tức giận rút ra Thiết Mã Băng Hà. Nàng tức giận bất quá Hùng Bá loại kia đem người trong thiên hạ coi là sâu kiến tư thái, càng giận hắn hời hợt sát hại Triệu Ngọc Trân hành vi. Kiếm quang đột nhiên nổi lên, như xương tuyết giống như lạnh thấu xương, mang theo hủy thiên diệt địa kiếm ý thẳng bức Hùng Bá mặt, kiếm chưa tới, kiếm khí bén nhọn đã đem mặt đất cắt đứt ra mấy đạo ngân sâu. Hùng Bá thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, không còn dám kinh thị, song trưởng đều xuất hiện, tam phân quy nguyên khí hóa thành một đạo vô hình lượng khí, đem Lý Hàn Y kiếm khí chặn lại. Chỉ là, hắn cũng bị chấn động đến lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hùng Bá không nghĩ tới Lý Hàn Y lại mạnh như vậy, hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình vừa mới luyện thành tam phân quy nguyên khí, đủ để quét ngang giang hồ, cho dù là đối mặt Tuyết Lạc Sơn Trang cái này giết hắn thiên hạ hội tồn tại, hắn cũng không có sợ hãi. Nhưng trước mắt này nữ tử áo trắng chỉ một kiếm chi uy, có thể để hắn ngưng tụ lồng khí xuất hiện rung động, thậm chí làm cho hắn lui lại, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn meo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Hàn Y, ý đồ từ trên người nàng tìm ra sơ hở, lại chỉ thấy trong mắt đối phương cái kia tan không ra sát ý băng lãnh cùng thẳng tiến không lùi quyết tuyệt kiếm ý, ngươi là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Hùng Bá ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lý Hàn Y thiết mã băng hạ. Không sai, ta chính là Lý Hàn Y, càng là Triệu Ngọc Chân hảo hữu chí giao, nếu như không phải là bởi vì có dư hiện tại, nàng có thể sẽ nói nàng là Triệu Ngọc Chân hồng nhan chi kỷ. Nghe được Lý Hàn Y trả lời, Hùng Bá trong mắt càng lạnh hơn mấy phần. Truyền thuyết Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên đều là đại tiêu giao cảnh mà thôi, bây giờ Lý Hàn Y tu vi thế nào lại là thần du huyền cảnh, hơn nữa còn cao hơn hắn, cái này sao có thể? Hùng Bá làm sao đều không nghĩ ra, nhưng là bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, mà là hẳn là nghĩ đến như thế nào đối phó Lý Hàn Y. Hùng Bá cũng không có do dự nữa, tam phân quy nguyên khí bật khởi, sau đó đánh ra một đạo khí kình, đồng thời tam phân thần chỉ sử xuất, mạnh mẽ chỉ phong tựa như một cái cự đại kiếm chỉ hướng Lý Hàn Y bay đi. Lý Hàn Y nhìn thấy Hùng Bá sử xuất tam phân thần chỉ, khoe miệng không khỏi giơ lên một cái đường cong, dư huyền đã cho nàng thi triển qua tam phân thần chỉ, cho nên nàng đối với chỉ pháp này vận chuyển quỹ tích cùng phát lực phương thức sớm đã rõ ràng trong lòng. Chỉ gặp nàng cổ tay nhẹ xoáy, thiết mã băng hà tại lòng bàn tay vạch ra một đạo tinh diệu vòng tròn, thân kiếm phảng phất hóa thành một dòng thu thủy, đem đạo chỉ tình kia nhẹ nhàng linh hoạt dẫn lệ, đồng thời mượn lực hướng về sau bay ra mấy trượng, tránh đi Hùng Bá đến tiếp sau khí kình truy kích. Chiêu này giảm lực dẫn thê kiếm pháp chính là nàng từ dư huyền trong luận bản lĩnh ngộ mà đến, giờ phút này dùng tại trong thực chiến lại lộ ra như vậy thuận buồm xuôi gió. Lập tức Lý Hàn Y hét to một tiếng, nguyện tịch hoa thần, sau đó dẫn động thiên địa khí cơ, triệu hoán đầy trời cánh hoa hội tụ, toàn bộ Tuyết Lạc Sơn Trang trong nháy mắt tơ bông vần quanh, hương hoa tràn ngập tứ phương, tạo nên như đặt mình vào biển hoa duy mỹ ý cảnh. Nó ra chiêu tiết tấu nhìn như rất nu, rất chậm, như là khói bếp chậm rãi dâng lên giống như ôn nu, rất dễ dàng để đối thủ đắm chìm tại cảnh đẹp bên trong vương lòng cảnh giác, nhưng kỳ thực là đến đẹp đến mức hiểm một kiếm. Tiêu nộn dưới mặt cánh hoa cất giấu lạnh thấu xương đến cực điểm kiếm ý, các loại đối thủ kịp phản ứng lúc đã sớm bị kiếm khí khóa chặt. Chương 421, các ngươi ba cùng chết đi. Chương 421, các ngươi ba cùng chết đi, thật đẹp à? Tiểu Ngư Nhi nhìn xem đầy trời cánh hoa, sợ hãi than nói. Đúng vậy a, thế này sao lại là kiếm chiêu? Dương Quá cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Lại còn có như thế mỹ lệ kiếm chiêu, Diệp Cô Thành cũng sững sờ nói. Hắn vốn là kiếm đạo tông sư, nhưng lại chưa thấy qua dạng này kiếm chiêu, chói lọi chói mắt, khiến người ta say mê. Chúng ta cuối cùng kém quá nhiều. Tây Môn Suy Tuyết nắm thật chặt kiếm trong tay. Hùng Bá biết đây là Tuyết Nguyệt kiếm tiên tuyệt kỹ, không dám khinh thường, tam phân quy nguyên khí chống ra một cái lồng khí, bây giờ chỉ có thể chút thủ, sau đó lại vừa cơ tìm cơ hội phản công. Hắn biết chỉ cần ngăn cản bên dưới Lý Hàn Y di sát chiêu này, hắn liền có cơ hội phản công. Thế nhưng là, phúc. Hùng Bá tại Nguyệt Tịch Hoa thần công kích đến, tam phân quy nguyên khí lồng khí ngăn cản không nổi kiếm khí, trong nháy mắt phá thoái, cả người cũng đổ bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Người tam phân quy nguyên khí, so với phu của ta, thật sự là kém xa. Lý Hàn Y lạnh lùng nói. Dư Huyền giữa không trung nhìn xem, khoe miệng không khỏi câu lên một đạo đường cong. Hùng Bá tam phân quy nguyên khí thủ hộ là mạnh, nhưng là Lý Hàn Y Nguyệt Tịch Hoa thần năng lực phá hoại cực mạnh. Lý Hàn Y từng dùng cái này chiêu đem Đăng Thiên Các bổ làm hai, đến tiếp sau như ra lại một kiếm liền để Đăng Thiên Các hóa thành phế tích. Nàng thi triển lúc thậm chí có thể một kiếm đem ngàn mét cao núi lớn chém thành hai bên. Lại thêm Hùng Bá tam phân quy nguyên khí chỉ là sơ thành, làm sao cùng cảnh giới còn cao hơn hắn lại kiếm pháp thành thạo Lý Hàn Y? Sư phụ, Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân tranh thủ thời gian vọt tới Hùng Bá bên người. Nhìn thấy Hùng Bá vậy mà bại bởi Tuyết Nguyệt kiếm tiên, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nói trước kia Hùng Bá vẫn chưa luyện thành tam phân quy nguyên khí thời điểm, liền đối với cái gọi là kiếm tiên chẳng thèm ngó tới, liền Triệu Ngọc Chân như thế kiếm tiên, Hùng Bá nói giết liền giết. Thế nhưng là bây giờ thần công đại thành, lại ngay cả Lý Hàn Y Liệt đều đánh không lại. Cái này sao có thể? Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Hùng Bá bị đánh đến nội tức hỗn loạn, nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, sợ gặp nguy hiểm. Bộ Kinh Vân, Hùng Bá trọng thương, chính là ngươi báo thủ cơ hội tốt. Dư Huyền nhìn về phía Bộ Kinh Vân nói ra. Bộ Kinh Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa. Hắn dưỡng phụ Hoắc Bộ Thiên bởi vì cự tuyệt bị Hùng Bá mời chào, cả nhà thảm tao diệt môn, hắn bị tùy thời báo thủ, chủ động dấn thân vào Thiên Hạ Hội, bây giờ Hùng Bá trọng thương, đúng là một cái cơ hội tốt. Chỉ là, Bộ Kinh Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Huyền, thế nhưng là, ngươi diệt Thiên Hạ Hội, giết Khổng Tử. A, vậy liền không có biện pháp, các ngươi ba cùng chết đi. Hàn Y Điệp, đều giết đi. Hai cái này nhỏ đầu tiên là chặn giết ngươi, Hùng Bá sau lại giết Triệu Ngọc Trần, không có gì tốt lưu. Dư Huyền buông tay. Hắn kỳ thật không biết diệt Thiên Hạ Hội thời điểm, Khổng Tử có hay không bị giết, nhưng là nếu Bộ Kinh Vân đều nói như vậy, cái kia đã giết thì đã giết đi. Thu này, không chết không thôi, đâu còn giữ lại một địch nhân ăn tết đâu. Lý Hàn Y nghe vậy, trong tay thiết mã băng hà dâng lên, Nguyệt Tịch Hoa Thần, đầy trời cánh hoa lại nổi lên. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đứng dậy chuẩn bị nên địch, thế nhưng là đối mặt với biển hoa quay chung quanh, bọn hắn không biết làm thế nào, không biết nên làm sao phòng ngự. Dừng tay. Lúc này từ đằng xa bay tới một thanh kiếm gỗ, phóng tới Lý Hàn Y Lìa biển hoa, ý đồ ngăn cản Lý Hàn Y Lìa giết Phong Vân hai người. Dư Huyền thấy thế, lập tức một đạo kiếm khí đánh ra, kiếm khí tại kiếm gỗ kia đem sắp tiến vào biển hoa thời điểm, trực tiếp đánh nát thành bụi phấn. Đối với Lý Hàn Y thì không tạo được một chút uy hiếp. Phốc 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 vài tiếng thổ huyết thanh âm truyền đến, biển hoa tan đi, ba người đều đã trở thành ba bộ thi thể. Mà lúc này, phát ra phi kiếm người cũng hiện thân đi vào Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bên người, một mặt đáng tiếc cùng ảo não. Mà đám người cũng mới thấy rõ người tới tướng mạo. Đó là một cái thân mặc màu trắng trường bào, dáng người thẳng tắp gầy gò, thế đứng như kình tùng giống như trầm ổn, lại tự mang một cỗ không tranh quyền thế phiêu giật cảm giác. Lý Hàn Y Di Thiết Mã Băng Hà từ đầu đến cuối trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng đã nhìn ra, phía sau tới người này tu vi không kém. Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Người tới khuôn mặt trầm tĩnh như nước, nhưng lại không giận tự uy. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, kẻ giết người sẽ bị người giết. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng không phải là ác nhân, người tới cường điệu Dư Huyền bọn hắn không nên giết Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Không phải ác nhân lại đến chặn giết nữ nhân của ta, bây giờ lại cùng Hùng Bá cùng đi báo thủ. Dư Huyền cũng mặc kệ Phong Vân là ai, lúc trước chặn giết Lý Hàn Y Lìa thời điểm, bọn hắn liền đã đáng chết. Đó cũng là ngươi diệt thiên hạ hội, người tới lại cường điệu sai tại Dư Huyền. Vậy ta tại sao muốn diệt thiên hạ hội? Dư Huyền thử cười một tiếng, tiếp tục nói, võ lâm thần thoại, chớ bị bọn hắn kiếm cớ, bọn hắn đã chết. Nếu như ngươi muốn vì bọn hắn báo thủ, ta cũng không để ý. Người tới nghe vậy, khí tức quanh người đột nhiên ngưng tụ, màu trắng trường bào không gió mà bay, cặp kia trầm tĩnh trong đôi mắt lần thứ nhất nổi lên gợn sóng, hình như có tinh thần ở trong đó chìm nổi. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh kiếm gỗ, thân kiếm cổ phát vô hoa, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ phản phát quy chân kiếm ý, cùng hắn cả người khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người đã biết thân phận ta, liền nên minh bạch, ta từ trước tới giờ không tùy tiện cùng người động thủ, nhưng bọn hắn hai người liên quan đến võ lâm tương lai, ngươi nếu không cho cái thuyết pháp, cái này Tuyết Lạc Sơn Trang, sợ là khó có ngày yên tĩnh. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất cựu thiên thần kỳ đang quan sát chúng sinh. Dư Huyền lại chỉ là cười nhạt một tiếng, thân hình trên không trung hơi trao đảo một cái, quanh thân liền tản mát ra cùng người tới tương xứng khí tức, hai cỗ cường đại khí thế tại Tuyết Lạc Sơn Trang trên không va chạm, dẫn tới phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy. Võ lâm tương lai, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, phong vân mà thôi, không có bọn hắn, địa cầu còn không bằng go. A, ta quên, nơi này cũng đã không phải địa cầu. Bọn hắn chặn giết thê tử của ta phía trước, trợ trụ vi ngược ở phía sau, chết chưa hết tội. Ngươi như muốn vì bọn họ ra mặt, cứ việc phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem chỗ này vị võ lâm thần thoại đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Lý Hàn Y Lìa thấy thế, cũng đem Thiết Mã Băng Hà nằm ngang ở trước ngực, băng lánh mũi kiếm trực chỉ người tới, trong mắt sát ý không giảm. Nàng biết người này tuyệt không phải hạ người bình thường, tu vi của nó chỉ sợ không kém chính mình, thậm chí khả năng ẩn ẩn vượt qua. Cuộc chiến hôm nay, sợ là một trận trận đánh ác liệt. Nhưng nàng không hề sợ hãi, chỉ cần có thể thủ hộ Tuyết Lạc Sơn Trang, thủ hộ người bên cạnh, cho dù đối mặt mạnh hơn địch nhân, nàng cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Chúng nữ cũng đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi bọn người càng đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Tuyết Lạc Sơn Trang bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, phảng phất một cây kéo căng dây, tùy thời đều có thể đứt gãy. Người tới nhìn xem Dư Huyền cùng Lý Hàn Y Lìa bộ kia cùng chung mối thù bộ dáng, lại nhìn một chút trên mặt đất Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thi thể, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng khe khẽ thở dài, trong tay kiếm gỗ chậm rãi rủ xuống, quanh thân khí thế cũng thu liễm rất nhiều.